Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2020. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Bên nhóm Viber có chị Hương ở Nam Cali, chị Lý Tông Mo Virginia, chị Hương ở Việt Nam, chị Thắm ở vùng Virginia và chị Thúy Hoa ở Bắc Cali. Bên nhóm Skype có chị An ở Minnesota, Anh Thư ở Houston, Cẩm Tú ở Hawaii, Nguyệt ở Canada, gia đình anh tôi ở Nam Cali, Đức ở Hà Nội, Edina ở Na Uy, Elise, Nguyễn ở Bỉ Quốc, Giang Thanh ở Kon Tum, chị Ánh Nguyệt ở Paris, chị Hoa Philadelphia, Hồng Đức Bảo Khanh Nam Cali, Huệ Hồng Anh ở Bắc Cali, Kim Anh ở Nam Cali, chị Nga ở Sóc Trăng, Nguyễn Ngọc Bích ở Hà Tĩnh, Phạm Vi ở Eco Park phía Bắc Việt Nam, Philip Nguyễn Phương ở Bắc Cali, Bình Minh Nam Cali, Phượng ở Biên Hòa, Thanh Bình ở Sóc Trăng, Thảo ở Utah, chị Thúy Nga ở Thúy Nga chắc ở Hà Nội, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, Thiện ở Vĩnh Phúc và anh Vinh ở Las Vegas. Tổng cộng cũng ba mươi mấy người.
Chính là ở Hà Nội nhỉ? Còn Phạm Vi Vi là ở Eco Park là ở Hưng Yên ạ.
Hưng Yên à?
Giáp ranh Hà Nội dạ.
Ừ. Ok, thì trước hết trước khi chúng ta qua chương trình của tuần này đó thì xin mời Elise phụ trách cái vấn đề chương trình vấn đáp cho các bạn đạo trong tuần vừa qua.
Em chào mọi người. Có nghe không ạ? Tại vì hôm nay phía máy em có vấn đề.
Có nghe rõ. Xin chào.
Nghe anh Bảo nói phụ trách vấn đề vấn đáp nha, sợ quá. Bữa nay em có cũng mấy câu hỏi thì em trả lời lần lượt ha. Ở đây câu hỏi thứ nhất hỏi là luân hồi du ký ở cõi nào? Có ai đọc luân hồi du ký không? Lê Tú Nguyệt á.
Đọc mà chắc không nhớ rõ, chị nói luôn đi, chị phụ trách.
Không, chị hỏi cho bạn đạo nhớ chứ có nhiều khi bạn đạo nghe rồi á.
Luân hồi du ký là cõi thế gian.
Đó chị nói không?
Cõi thế gian đúng rồi, là thế gian.
Ừ.
À xin lỗi, không phải, nhân gian du ký mới là thế gian.
Thật sự luân hồi du ký nó cũng là
không, cũng có thế gian mà
có hình như có lớn cả thế gian,
luân hồi mà luân hồi là mình đúng trở rồi. Lại đây rồi đúng nhưng rồi. Mà đó trong cái clip luân hồi du ký đó, nó gồm có 7 clip em đọc đó, thì nó có nhiều cái tầng là tại vì lúc đó ông Phật Thích Công ổng đi điều tra đó, khi mà ổng xuống thế gian này ổng coi những cái luân hồi của mấy con thú đó thì ổng có xuống cái phần địa tiên nữa, ổng có vô cái giới của thổ thần thổ địa nữa, cho nên nó có cái giới đó. Rồi lâu lâu cái ông đi lên, ông lên tuốt ở trên trời, ông hỏi, ông điều tra coi nó có đúng không á, cũng như những cái sự kiện nó xảy ra đó thì nó ông phải bay lên bay xuống vậy đó, có khi ông đi xuống như địa ngục ông kiểm coi có đúng cái chuyện cái người đó nói hay không. Thì cái luân hồi du ký là nó chủ yếu là cõi thế gian này, nhưng mà ông Tế Công tại vì có nhiều người nghe đó, như cái câu chuyện mà nó không có liên tục á thì sẽ không hiểu tại sao có khi gặp Minh Dương ở dưới cõi địa ngục, và có khi gặp ở trên tam thanh của mấy ông ở trên, cho nên năm ra người ta không hiểu á. Nhưng mà cái chính là của luân hồi du ký là cõi nhân gian ở đây, rồi mỗi lần đi kiểm tra cái gì đó thì ông đi xuống với thế, ông dưới xuống địa ngục, hay là ông đi xuống với cái cõi của địa tiên, của như thổ thần thổ địa đó, thì ông sẽ đi nhiều cái cõi. Rồi cái thứ hai, câu thứ hai là hỏi là Niết Bàn ở đâu? Hôm trước mình có nói Niết Bàn thì thầy nói có hai phần. Niết Bàn trong cõi nhân gian, của cõi trên thì nó là Niết Bàn ở phía trên tam giới, ở phía trong bản thể cũng có Niết Bàn. Hôm trước mình có nói Niết Bàn mình một cái ở ngay chất cực ha, thì ở trên á, trên phía trên cái đầu mình là có một cái thiên môn có ba cửa, là một cái trên đỉnh đầu, một cái ngay trái cực và một cái ở ngay trái tim ha, ba cái đó. Rồi á thì hồi tuần rồi đó em cũng hên lắm, cũng nghe một cái cuốn băng mà nói về cái Niết Bàn, thì cái này rất là hay, nhưng mà chắc để từ từ mới ra được, là tại vì nó quá xấu, chắc nhờ anh bảo anh phục hồi lại cho nó tới đâu. Thì trong đó có nói một cái này rất là hay mà em muốn chia sẻ mọi người đó, là Tú có nói là trong cái kinh A Di Đà đó, ông Tư có nói là niết cái hồn mình ở ngay cái hiệp tích, cái đó có thầy có nói, cái năm 72 thầy có nói. Tại sao á, bây giờ em diễn giải từ từ nha, thì sẽ hiểu tại sao hồn hiệp tích. Cái Niết Bàn của mình á, ngay cái chỗ mà cái cực á, thì thầy nói đó, cái chỗ đó đó, khi mà bắt đầu cái hồn đi xuống xuống theo cái đường xương sống tới cái trái cực á, thì ngay chỗ đó nó hút một cái, nó đẩy lên tim. Thì khi đó mình bị giam ở đó đó, mình sẽ bị hồng trần nó hút. Và khi hồng trần nó hút á, thì mình dễ bị có những cái tánh xấu mình sẽ lòi ra đó. Thì khi mình tu đó, thì khi thầy nói khi mình tu á, thì lúc đó đó, cái khi mình làm pháp luân thường chuyển, những cái pháp của mình á, thì chủ yếu là cái pháp luân thường chuyển á, nó đẩy mình ra phía sau, đẩy ra tới cái chỗ cái cực á. Đẩy mình ra, nó đẩy, thầy nó mở phía sau, nó đẩy lên chỗ cái cực. Sau đó đó, cái hồn mà mới đẩy lên cái hiệp tích, mình ngự ở đó. Thì đối với người tu nha, thì ngự ở đó thì thầy nói ở phía trước á, thì nếu mà mình ở phía trước á, thì mình sẽ bị sức hút của hồng trần. Còn nếu mà cái cực, cái hồn của mình ngự phía sau chỗ hiệp tích á, thì sẽ không có cái sự thu hút đó. Cho nên mới có cái hồn ở hiệp tích á, là như vậy đó. Và cái bản thể mình nó có cái Niết Bàn là nằm, thầy nói tại sao gọi là cái Niết Bàn á. Thì cái chỗ đó là cái Niết Bàn của tiểu thiên địa. Khi mà mình mở phía sau rồi đó, cái luồng điểm mình nó hút từ cái luồng xương sống là cái chỗ trái cực, nó hút 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 mình đi lên ở phía trên đỉnh đầu á, ở đó nó là đi lên phía trên đó, nó gọi là đại thiên thế giới đó. Cho nên ngay cái đỉnh đầu nó rất quan trọng, cái trung tâm bộ đầu nó rất là quan trọng. Khi mà cái dưới cái cực mình nó mở ra, cái Niết Bàn của mình đó, nó cái thiên môn nó mở ra đó, thì cái Niết Bàn ở đó đó bắt đầu mình khi đó hút hút lên cái đỉnh đầu và nó hút đi lên luôn á, thì nó hòa với cái đại thiên thế giới nằm phía trên. Cho nên ở trong bản thể mình nó có tam thiên, là ba cái cửa trời nằm ở ba chỗ, là đỉnh đầu và trái cực và trái tim. Và khi hồn mà tu rồi đó, phía sau nó mở đó, thì khi đó hồn nó nhảy ngự ai cái hiệp tích. À, hiệp tích thầy có nói thêm chỗ đó là thầy nói đó chỗ có trăng hoa đó, có cây cảnh, có trăng hoa, có cây cảnh ở đó. Thì khi đó cái Niết Bàn ở đó, thầy mới nói là Niết Bàn đó đó nó làm cho con người mình, khi mà mình giống như là mình thanh tịnh rồi đó, thì cái chỗ tam giới đó, cái chỗ đó đó rất là quan trọng. Thì khi đó cái thức mình nó nhẹ và mình học hỏi cái cõi trên cũng rất là tốt. Và thầy nói luôn á, Niết Bàn là ở đâu cũng có. Thì em muốn cho nghe thêm cái phần Niết Bàn ở phía trên ha, để chút xíu nha.
Là cái chỗ an toàn mà để ngự nơi đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái Niết Bàn thế gian là có cái tâm chúng ta đây. Và những người nào biết tu trì niệm danh Phật, khai mở trược ô, thì họ sống an nhàn trong Niết Bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyên tất cả. Đó là Niết Bàn tại tâm. Còn Niết Bàn khỏi trung thiên thế giới, các tầng đều có Niết Bàn. Nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào, thì chúng ta sẽ được cái Niết Bàn ở đó. Cho nên Niết Bàn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng được cao. Ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ. Cho nên trong cơ thể các bạn đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Có tam giới, có sanh, có khắc, và các bạn gom quy nhất rồi, thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra, mới đi học đạo hàng đêm. Tại sao khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy quên cả thể xác mà nhẹ nhàng, thì chúng ta đi làm gì? Được vào Niết Bàn để học đạo. Niết Bàn nó có nhiều giới, đúng, từng nào nó cũng có, để cho chúng ta an ngự. Mà Niết Bàn cuối cầu cùng là tự lập, chứ không có sự cho ai nữa hết. Cho nên các bạn phải trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần, trách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ tạng của các bạn, quy nhất luồng điển đó, đem tất cả lên chỗ không không đó mà ráp vô mà ở, đó là niết bàn chánh đức cuối cùng của một vị Phật tu học, không có nhờ đỡ ai. Cho nên ông Phật không có nhờ, khi ra đi rồi không có nhờ người thế gian.
Rồi, em nói thêm chỗ này chút xíu ha. Thầy nói á, niết bàn là có ở cái cõi á, thì trong đó thầy nói có trên thiên có, phía trên trên có, nhưng mà cái cõi cuối cùng là niết bàn là Phật giới nha. Cái này là em có những cái clip đó, thầy nói là Phật giới là cái niết bàn á, thì cái giới đó, cái Phật giới đó là tự lập, đó là giới của ông Phật ở đó. Rồi cái tiếp tục nữa là cái câu số 3 đó là hỏi là, cái câu này chắc để cuối cùng em hỏi, em nói đi, tại vì cái này có dính đến bảo, có phương pháp công phu. Rồi ở đây người ta nói, hỏi chứ cái kiến vô vi á, người có kiến vô vi á, thì mình được thổ thần thổ địa, quan thánh giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Nếu mà người không có kiến vô vi á, thì dạy thổ thần thổ địa ở đâu? Alo?
Ừ, nói đi.
Chị đang hỏi hả? Chị đang hỏi
dạ.
Hay là...
Người ta hỏi chị. Người ta hỏi đó. Người ta hỏi
chị. Trả lời đúng không?
Đúng, không đúng rồi. Rồi bây giờ mọi người có biết không? Mấy anh chị có biết không? Nếu mà nhà không có kiến vô vi vậy, thổ thần thổ địa nằm đâu?
Cũng nằm ở đó chứ nằm ở đâu?
Ở đó chứ đâu. Ờ đúng rồi.
Yeah. Rồi tại sao không giúp cho họ mà để cho bị phá, bị ngũ hành, bị những người qua lại phá?
Ừ, cái đó thì trả lời dễ mà.
Tại sao?
Tại sao có thổ thần thổ địa mà để cho ngũ hành nó phá? Mấy nhà mà... mấy nhà mà bạn đạo mà không có kiến vô vi mà thờ cúng đủ thứ á thì ngũ hành nó dễ phá lắm.
Tại sao?
Tại sao mà không can thiệp? Tại sao cảnh sát không can thiệp?
Cảnh sát đâu mất rồi.
Bộ,
sát đi đâu?
Bộ mấy người đó, em không biết câu trả lời nhưng mà em đoán thôi nha. Ủa có phải là mấy cái kiểu gì mà người sống ở đó không có biết đến thổ thần thổ địa, hay là không có nói chuyện, không ai nói chuyện, là không có phải cầu cứu luôn nữa, cái kiểu mà giống như mình không có em dùng chữ nặng quá, không có kính trọng hay gì á, nên giống như là để cho muốn làm gì làm, không biết phải không,
cái luật đó cũng như luật thế gian gì thôi. Cũng giống như luật thế gian gì thôi, suy nghĩ chút là ra.
Này giờ coi mấy anh chị mà anh Tươi rồi đó, chị Hồng nè, có ai có câu trả lời
hay là
không?
Người ta kêu anh hay là người ta muốn mấy người đó tới nên ta mới tới.
Mở cửa
cho vô
phải
không?
Đúng rồi đó.
Bây giờ chủ nhà mời không để cảnh sát đúng nó vô nhà cửa ra.
Rồi cụ thể ha, giờ nói cụ thể ha. Giờ nói cụ thể, thổ thần thổ địa giống cảnh sát vậy, đi từng từ trong nhà ngóc cách, nếu như chủ nhà đúng luật, có nghĩa là sống theo đúng luật, thì cảnh sát nó đâu làm gì. Còn bây giờ chủ nhà đem trộm vô nè, chứa trong nhà, làm sao cảnh sát nó biết, không báo sao biết, phải không? Cũng giống như cái bản thể mình thầy nói giống như là cái nhà, giống như cái chùa, mà bây giờ mình rước nó vô, hoặc là mình rước những cái tượng, thầy cũng nói hoài mấy cái tượng là những cái đó là rất là nhiều, những cái chuyện là nó lung tung ở trong đó, mình rước vô quá nhiều bàn thờ, nhiều thờ quá, mà mình không có biết phải làm như thế nào á, thì chắc chắn nó nhờ những cái đó. Mình chứa vô nhà rồi còn mình chứa vô thân, có những người chứa vô thân thể mình nữa, vô cái phần hồn, chiếm phần hồn nữa, tại có nhiều người người ta cầu á, ta muốn cái này, ta muốn cái kia á, là mình đem vô thì cảnh sát đâu làm gì được.
Cho nên mình muốn phải mà không? Mình đâu có nó, mình muốn mà nó đâu có phải là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu.
Còn mình thiền mà đàng hoàng á, thì mình cứ nghiêm chỉnh thôi, mình một thẳng một đường mình đi thôi, mình nữa nghĩ tôi sẽ được làm Phật hay là tôi sẽ được làm tiên, tôi cứ nghĩ trong đầu mình, cứ nghĩ nhiều cái chuyện mà lộn xộn trong đầu thì chắc chắn một điều là mình sẽ dễ có những cái phần đó nó phá, tại vì nó lợi dụng cái suy nghĩ của mình để mà nó nhào vô. Cho nên thầy nói mình trung dung là vậy đó, cứ tu và trở về với hồn nhiên tự nhiên, là cho nó cái gì cũng tự nhiên nó tới. Ví dụ như những cái ấn chứng mình có cũng là tự nhiên nó tới, chứ không phải mình thấy cái chuyện đó nó không có đúng mà mình cứ cố gắng mình gán tìm nó đi, cái đó không đúng. Ông Phật ổng tìm cái Môn Ni Châu của ổng là nó khác. Thầy cũng nói hoài, Môn Ni Châu xuất ra là từ giữa trán, trung tim chân ế, từ giữa trung tim chân mày nó bắn ra những cái hà sa đó, và hà sa đó là Môn Ni Châu. Và những cái vị Phật mới có được những cái đó, mà mình không biết á, mình tưởng là cái đó là hà sa của mình, rồi cái mình cứ tưởng hoài, cái nó cho nhiều cái hình ảnh khác nữa, nó cho mình sáng nhoa hết cả cái bầu trời trong trước mặt mình, có khi sáng cả cái toàn thân, mà mình á thì mình chưa có thay đổi sửa tánh, sửa tâm, sửa tánh, mình chưa có thay đổi cái bản chất của con người mình chưa trở về với cái bản chất thực chất của mình chưa đi qua từng cái giai đoạn một mà mình mơ, mình ước á, thì những cái đó nó dễ vô lắm. Những cái đó nó lợi dụng những cái suy nghĩ của mình, nó nhào vô liền. Tại mình muốn á, mình tưởng, mình tưởng thì nó, những cái đó nó sẽ ra những cái hình ảnh đó.
Làm cho mình bị lệ thuộc, cho nên vì lý do đó mà thầy mới làm ra cái kiến vô vi, thỉnh Đức Quang Thánh xuống giúp để cho mình đừng bị cái khối bên kia nó phá nữa.
Cho nên có nhiều người cũng có những cái điều kiện thì khi đi làm việc xa cũng khó lắm, nhưng mà cái tâm mình thành và không có nghĩ lung tung thì em nghĩ cũng không có ai phá. Nếu mà mình tâm thành thì không có ai phá. Chỉ có cái tâm mình đừng có lộn xộn, mình cứ tưởng tượng nhiều chuyện quá và nó sẽ dễ bị phá lắm.
Mà tưởng tượng thì nghe cái ấn chứng nào của thầy kể mấy vị Phật, mấy người đó cũng có hết trơn á.
Nhiều khi nói mình hết hồn á.
Nghiệp lực đầy nhà, rồi cái tâm tánh chưa sửa, tối thui không hiểu gì hết, mà muốn có những cái ấn chứng như những vị Phật là nó đâu có tương xứng.
Thầy nói mình á, khi mà cái soi hồn đúng á, thầy nói á, khi mà soi hồn đúng á, buổi sáng 15 phút mình soi hồn đúng là tuyết rơi. Cũng có người nói tuyết rơi, rồi mình nói pháp luân thường chuyển đúng là nói đạo. À, cái đó là cái một cả một cái quá trình mà khai mở cái ngũ tạng, nó đi từng cái tạng một nó mới tới cái trình độ đó. Nó rất là nhiều cái dày công, ông Tư cũng nói là dày công lắm, không phải đơn giản cái đó, cả một đời người. Cho nên ông thầy ông nói ông trời mà cho con người một cái gì đó đó, cả một kiếp người nó làm không xong. Mình được cái gì? Một cái pháp, cả một kiếp người mình làm không xong á. Chưa chắc một kiếp mình làm xong. Mình tưởng là mình làm xong mà làm không xong. Còn mình đem một cái máy gì đó đem về quê 2 năm trời nó mở không ra. Thầy nói vậy đó. Cho nên mình biết là cái gì cũng phải có một cái sự dày công. Ông thầy cũng nhắc đi nhắc lại và ông Tư cũng nói như vậy. Chứ không phải là mình nói những cái ấn chứng đó là cái đó là mình đạt được. Không phải. Còn quá cả một cái quá trình. Cái đầu tiên là thầy nói sửa tâm sửa tánh. Mình nhìn lại thấy cái sai của mình. Cái đó là quan trọng lắm. Thì từ đó mình mới đạt được những cái sau nữa. Rồi tiếp tục ha.
Chị Alice, nào cho em hỏi cái câu mà nãy ở cái niết bàn á chị. Tại vì nếu mà bây giờ cái hồn mà đang ở tim, phải không? Mà bây giờ thầy nói là nếu mà nó ngự sao hiệp tích á, thì lại mình mới dễ, giống như mình không bị nhiễm trần, mình không có bị nhiễm trần. Có nghĩa là mình phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, đúng không chị? Để cho đẩy nó.
Đó là cả một quá trình nha.
Cái sự biến, nó có một sự biến chuyển tự nhiên do cái hành trình tu học, chứ không phải mình muốn mà nó chạy ra sau hay nó chạy ra trước. Nhưng mà cái đoạn đó thầy cũng ít có nói tới lắm.
Có một lần duy nhất năm 1973 thôi.
Thầy không có đề cập cái đó, không có đề cập cái đó nhiều, thành ra thầy mình cứ để mình tu tự nhiên đi rồi
tự
chuyển. Chứ không phải là mình nghe vậy mấy người mơ à bây giờ hồn tôi hiệp tích rồi, cái người ta tưởng là và sao hiệp tích không, nghe kể cái ấn chứng gì họ cũng lấy, họ cũng tưởng là họ có thể làm được, nguy hiểm lắm.
Cái đó khó nha.
Mình nghe để mình hiểu, mình mở trí vậy thôi, làm hiểu tại sao mà ông Tư ông nói cái hồn ngự hiệp tích trong cái hoàn cảnh nào mà nó hữu nhập tích. Thầy giảng bình thường á thì nó ngự ngay tim, bình thường nhất cái đại đa số là ngự ngay tim. Mấy người nào nóng quá thì giam xuống gan, còn mấy người nào tu khá thì lên đầu vậy thôi. Ít khi nào mà thầy đề cập tới cái hiệp tích. Bữa nay mình nói hiệp tích là tại vì trong cuốn sách của ông Tư có nói đến, mà mình không có nghe thầy nói, mà may sao Eli nghe được có một khúc thầy có nói, nhưng mà rất là hiếm.
Mà rất là hiếm hoi nha, tại cái anh đang hỏi về cái niết bàn cho nên thầy mới nói. Mà thầy nói cái này cũng nguyên cái đoạn băng dài thì nó rất là dài, nhưng mà cái đoạn nói mà nói cái hồn mà ngự phía sau đó thì diễn giải đó là mình phải nghe mười mấy lần á mình mới hiểu là nó nằm ở ngay đó đó, tại vì nó có những cái câu nói liền với nhau. Và cái băng đó cũng xấu, nhưng mà từ từ anh cũng sẽ đưa lên. Tại vì đó là ô vô, tự nhiên năm 73 đó, lúc đó thầy mới bắt đầu năm 72 thì ra giảng đó. Thì nó có những cái giảng giống như ông Tư. Sau này đó thầy mới nhắc
không được rồi. Nếu mà anh bảo với chị Liz nói vậy, cũng làm như là mình nói cho bạn đạo không có mơ. Ok, cái này mình biết để hiểu thôi ha.
Mở trí thôi, để mình mở trí tại sao. Tại sao sách ông Tư có nói mà thầy không có nói? Thiệt ra thầy có nói đề cập thế, nhưng mà trong cái trường hợp nào đó, chứ không phải là thông thường.
Rất là hiếm đó. Mình hơi, mình lục, mình nghe, mình nói, ủa tại sao lại nói là lúc này ở cái hồn ở đây để không bị sức hút hồng trần. Tại vì phía trước thì nó dễ bị sức hút, thầy nói là phía chỗ này nè, phía trước nè, là sức hút của hồng trần nè. Cho nên khi mà mình tu mình mở phía sau rồi đó, ngay cái niết bàn mình mở rồi đó, thì nó đẩy cái hồn mình lên. Chỗ đó là thầy nó có thành có cây cối thành cây cối hoa quả đó, thầy nói cái chỗ đó, đó. Thì nhưng lúc mà, đó thầy mới hiểu.
Nhưng mà sau này thầy dạy mình đi trực tiếp hơn, không có đi qua ngã đó nữa, thầy dạy mình đi lên trung tâm bộ đầu luôn.
Không thì chỗ đó thầy cũng nói luôn mà, thầy nói là nó đẩy lên phía trên mà, thì bên trên nó đẩy là ngay trung tâm bộ đầu mới hòa với cái đại thiên thế giới.
Nhưng mà thầy sau đó thầy không có nhắc tới cái hiệp tích nữa, thầy nhắc mình từ cái phàm tâm đi thẳng lên cái chân tâm luôn là bằng cái niệm Phật cơ, chứ thầy không có nhắc tới cái hiệp tích nữa.
Đúng rồi, mình nói cái này là để cho mình hiểu tại sao ông Tư nói như vậy và thầy nói như vậy.
Để mở trí thôi chứ không có phải là cái gì mà quan trọng lắm không?
Để chứ mình thôi mình nói, ông thầy không có nói, ông thầy có nói nhưng mà tại vì vấn đề là thầy không có lặp đi lặp lại giống như là những cái mà thầy đã lặp lại.
Mấy cái nào mà thông thường thì thầy nói nhiều hơn, còn mấy cái nào đặc biệt thì thầy nói một lần, có thể có một lần đó thôi.
Dạ, không, vậy nên đúng rồi, là tại vì đi lên trên là em nghĩ chắc là thầy cũng muốn giúp tụi mình đi cái đường đó ngắn hơn, không chứ còn làm không được.
Đừng cho nó rắc rối quá, nó nghĩ lung tung, đi không nổi.
Dạ. Rồi cũng có thể.
Tiếp tục ha. Rồi, có một câu khác, hỏi tại sao có địa ngục mà vẫn còn ma quỷ hại người? Rồi, vấn đề gọi hồn hay là kia vẫn gì ta, người Nam mình gọi là gì, gọi câu hồn, câu hồn, tại sao có vấn đề đó? Cái này em có đưa lên nha, có ai nghe không? Cái nguyện này cái nghe nhiều lắm á, chị Hồng chị cũng có nghe. Tại sao có địa ngục mà có ma quỷ?
Ma quỷ trên thế gian á, phải không?
Ừ, đúng rồi.
Nghĩa là ma quỷ nào được lên thế gian? Bây giờ mình hỏi,
đúng rồi đó.
Hỏi thêm câu nữa là ma quỷ nào được phép lên thế gian? Bây giờ nào được lên? Giờ nào được lên thì biết rồi.
Giờ âm, nhưng mà thầy nói là những thành phần tội nhẹ thì được lên ạ.
Tội nhẹ
được lên.
Đó, đó là thành phần đó thôi. Còn thành phần mà nó trốn ở lại thì sao? Là thành phần nào mà nó trốn ở lại? Lên học. Lên mà không chịu về, hay là nó đang ở thế gian rồi nó không chịu xuống dưới, mà phần nào bị bắt đi?
Những thành phần mà nó trốn ở gốc cây, gốc cỏ.
Mấy nghĩa là phần nào trốn ở đâu mà nó trốn lên, ở dưới nó lên, nó trốn qua là nó cũng như nó di dân, nó trốn qua xứ người ta là sao?
Có trốn trong nhà nữa nha, trốn ở trong nhà của họ nữa.
Nó trốn tại sao nó lên đây rồi nó không chịu về? Cái đó là
hình như là những người đó là họ không có, họ muốn về mà nhiều khi không có về được, không ạ? À? Phải không?
Không có.
Ở lại
trốn.
Phải hả?
Trốn cũng như qua xứ Mỹ ở vui quá trốn lại luôn á.
Ủa là có nghĩa là bây giờ trốn nhưng mà cảnh sát em cho là những người ở dưới âm phủ cũng đi tìm, chứ âm cũng phải có sổ giống như là lệnh truy nã.
Có sổ vậy. Nhưng mà nếu mà nó lên mà nó không có làm bậy bạ, nhiều khi nó cảnh sát cũng nhiều chuyện quá, không có đi bắt, nhưng mà nó làm bậy bạ là 911 tới bắt liền.
Còn trốn cảnh sát nhiều khi cũng đâu biết được, trời có nhiều người chứa chấp cũng đâu thấy
nhưng
đâu.
Cái nào mà làm bậy là cảnh sát 911 lại bắt liền á.
Tại sao mà có địa ngục mà vẫn còn ma quỷ?
Rồi tại sao mà có những mấy người mà chết quan thì sao?
Đó, nó dính rồi đó, nói rồi đó. Phải không?
Chết quan, đúng rồi.
Có những người chết quan.
Hay là mấy người tự tử thì sao?
Đó, họ lại họ quậy phá những người mà đã làm cho họ như vậy, phải không anh chị?
Thì nếu có đứa hiền, có đứa dữ, mấy đứa tự tử thì cũng có đứa hiền, đứa dữ, chứ không phải đứa nào cũng đi quậy phá người ta. Nhưng mà nếu mà nó ở yên thì không sao, mà nó quậy phá là bị cảnh sát bắt liền.
À, wow, hay quá, này em chưa có tìm hiểu nhiều.
Có cái chết quan nó có mấy chuyện ông thầy có kể đó, là cái chị đó hỏi tại sao cái anh đó ở dưới tỉnh Giang của Pháp hay gì em quên mất, thì cái ảnh tại sao lại ảnh chết một cách rất là tức tưởi. Cái thầy nó đâu có đâu, nó chạy xe không có đúng luật, chạy ngược chiều á, say không?
Mặc xe.
Đúng rồi. Ổng chạy xe không đúng luật, xe ổng đụng người ta, rồi ổng cũng bị chết oan, mà cái người kia cũng bị luôn, hai người luôn, hai cái hoàn cảnh chết oan khác nhau. Thì những cái phần thử mà chết oan cũng như đứa con nít rồi đó, nó cũng có những cái đứa con nít chết oan nữa, cũng như cha mẹ nó giết hay gì đó, cũng có những cái trường hợp chết oan rất là nhiều. Cho nên những cái trường hợp đó là trường hợp nó lớp giấc dưỡng, gọi là thầy nói chống, sống rất là giấc dưỡng, nó dựa vô cái ngũ vị của con người, nó, con người mình nó có ngũ vị đó, cho nên nó rất là muốn vô những cái thành phần đó, nó dễ nhập lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai đấy là những cái thành phần đó là sống bất vượng thì đâu có ông thổ thần thổ địa đâu có thắng được, những cái đó là nhiều lắm á, nhiều lắm á. Tới ngày tới giờ, thầy nói tới ngày tới giờ thì hộ pháp vẫn đi. Có cái thầy nói là có tới ngày tới giờ thì thổ thần thổ địa vẫn đi. Cái ngày tới giờ đúng nha, thí dụ như nó được tới cái tuổi đó, đúng cái giờ đó rồi mới vẫn đi. Thì những cái trường hợp đó, đó rất là đặc biệt. Trong cái những cái chuyển kiếp luân hồi, những cái đó em có đưa lên đó. Nếu mà nghe lại thì cũng hay lắm. Có nói về chết oan đó.
Giờ cầu hồn.
Rồi bây giờ tới cầu hồn. À, cái này cầu hồn mới hay nè. Thế em coi cái clip cầu hồn mà như em có đưa lên, em có làm cái mất kia rồi.
Ủa chị cho em hỏi này, em tại vì em không có nghiên cứu, em không có ấy, em chỉ hỏi thôi, này thắc mắc thôi. Ủa chị, mình phải lỗi của họ đâu mà giờ em không được lên thiên đàng hay là đi đâu hả chị, vẫn phải ở thế gian luôn.
Quan á, tích quan á thì nó chưa tới hồi, chưa tới thời thì nói là không có được.
Tội nghiệp quá
hả? Tội lắm. Nhưng mà họ được sau này, họ ví dụ họ tốt thì họ được những cái hoàn cảnh tốt, họ được đời trở lại một đứa con nít tuổi hoàn cảnh tốt.
Đúng rồi chị, nhưng mà chị nói con nít bây giờ nó chưa ra đời mà ba má nó giống như là không, giống như là giết nó hay gì đó, mà nguyên một kiếp người mà đâu biết mấy chục năm trời là dứt dưỡng ở trên thế gian.
Ba má nó bị thưa nghe, tới giờ ví dụ như em bé đó, thí dụ như tới giờ đó mà nó được trở về giết nó thưa đó, thưa thì người đó đi phải bị chết đó. Thầy nói tự nhiên đang ăn cái gì, tự nhiên ăn nhầm chúng độc chết á, trả thù á. Có những cái đó có thưa là tự nhiên chết à, có thưa là chết. Hãy cho nên có những người
biết mét ánh sáng hả? Ờ, vậy hả? Chết mà.
Có cái này thầy có nói trong Kinh A Di Đà, thầy cũng có kể mà, cũng có nhiều trường hợp lắm. Rồi bây giờ tới cầu hồn. Dạ.
Em mà có khi nghe thầy nói là cái mấy người mà bị giống như bị ám sát đó, giống như chưa tới.
Dạ, dạ. Đúng, có đó.
Biết. Người ta cũng bị chưa tới định kỳ, nó cũng chưa đi được vậy đó chị.
Dạ, yeah, cũng bị giấc dưỡng vậy đó. Có những người giấc dưỡng vậy thì tới đúng kỳ thì người ta bắt đầu tới thời gian thì hộ pháp hoặc là thổ thần thổ địa dắt đi, thì khi sói xuống đó họ thưa. Nếu mà họ không tới kỳ mà họ đúng năm họ chết đó, chưa tới cái
thì, ở dưới âm phủ có Uẩn Tử Thành.
Dạ, yeah. Uẩn Tử Thành nè, rồi Ban Uẩn Thành nữa.
Thì mấy người chết quan mà nếu mà xuống dưới thì chơi vô đó ở.
Yeah. Thì những cái đó, cái trường hợp đó là có thưa nha. Có những người đang sống làm việc rất là tốt mà sống hàn từ lắm, nhưng mà thật sự là kiếp trước họ có những cái ân oán rồi, cho nên tự nhiên cái họ chết, có bốn mấy tuổi chết, năm mấy tuổi chết. Có những cái đó trường hợp, có những trường hợp thầy nói đó, thầy đi tìm đó, thì thầy thấy là nó có những cái ân oán đó, cho nên khi đó họ bị thưa đó. Mình tại mình không có biết cái nội dung đâu. Có những người nói tại sao cha con sống tốt mà tại sao thì chết sớm, thì nó đâu có biết, đâu có biết kiếp trước nó là cái gì. Phải biết được cái tiền căn hậu kiếp của nó mình mới biết là sống tốt như thế nào. Rồi có những người tại sao mà cha con kiếp này sống rất là hiện mà tại sao có bệnh mù lòa đó. Em có đem cái cuốn tội lên á, thì nó có cái tội của nó, tội của nó kiếp trước, có những cái tiền kiếp của nó có, cho nên nó mới bị những cái đó.
Còn mấy đứa con nít á, có nhiều khi nó chết sớm là tại vì nó chỉ qua cái cõi thế gian này một thời gian ngắn thôi, nó là thuộc loại thần đồng.
Dưới 5 tuổi không? Hay 12 tuổi? Dưới 12 tuổi.
Nó chỉ qua thế gian này một thời gian ngắn, rồi nó học qua thế gian này một thời gian ngắn, rồi nó đi đầu thai, nó làm kiếp khác, rồi nó không phải là ở đây luôn.
Rồi, cái cầu hồn.
Anh bảo, Uẩn Tử Thành là cho mấy người tự tử không anh bảo?
Tự tử, nhưng mà mấy người tự tử đó, nhưng mà hình như là mấy người đó, là đi xuống dưới thì nó cho vô đó trước. Còn nếu mà nó còn lãng vãng trên đây, nó chưa chịu xuống á, thì đừng có làm bậy á, thì không sao mà làm bậy, thì bắt cái chữ dưới rồi nhốt cái đó.
Em thì em có rập cái bài của thầy nói là An Uẩn Thành á.
Uẩn Tử Thành cũng vậy á.
Ừ, thì tại Uẩn Tử Thành là của hình trong cái Địa Ngục Du Ký, còn An Uẩn Thành là của ông thầy ông nói.
Ừ, thì cái tên nó vậy nhưng mà nó cũng là một chỗ thôi.
Rồi, tiếp tục ha, gọi hồn, tại sao có cái cầu hồn?
Cầu hồn có thiệt không?
Ừ.
Bên Việt Nam mình có cầu hồn nhiều lắm mà, có thiệt không? Làm sao mình chứng minh là thiệt hay giả? Có ai nghe chưa?
Có đưa lên rồi luôn á.
có đưa lên,
có đưa lên rồi, có đưa lên rồi,
có đóng góp được.
Đưa lên rồi mà đưa nhiều quá sao nghe kịp.
Rồi giờ hỏi
nhưng mà nó phải giống như là thiếu. À, không vậy nhưng mà nó phải trúng trường hợp mình mới nghiên cứu này, em chưa nghiên cứu không biết.
Nguyệt nè, Nguyệt chị Hồng nè, mấy người này biết nhiều lắm mà, nghe quá chừng luôn á. Chị Hồng có nghe không? Chị có nghe chủ cầu hồn không? Thầy kể vui lắm á.
Làm sao thầy thử thầy biết là giả thiệt.
Có nghe cái đoạn
nghe
mà
xong. Nhớ.
Đoạn gì?
Em có nghe đoạn mà có cái cô đó hỏi thầy, ví dụ như mình chết là mình xuống dưới mà cũng như là ba mẹ mình trước khi đầu thai á, rồi mình muốn gặp ba mẹ mình có được không đó. Rồi ông thầy nói nếu mà mình ở trên này mình làm mình ác á, thì mình không có mong mà gặp cha mẹ đó.
Rồi sao?
Rồi nếu mà mình còn tu ở trên tại trên thế gian này á, thì mình còn gặp cha mẹ cũng như là mình đang ngồi thiền hay là mình nằm chim bao gì đó.
Hiểu. Biết rồi.
Còn ví dụ như người ta chết á, thì mình không có gặp, là do là người ta chết trước rồi người ta đi học rồi người ta qua cái lớp khác người ta đi trước rồi. Với lại tội
khi đầu thai vậy.
Tội nào nó vô cái hộp đó là mình cũng không có gặp được nữa.
Nếu mà mình tu khá là cái chuyện đầu
tiên. Cái này cũng thấy luôn. Cái này thấy luôn.
Nếu mà mình tu khá cái chuyện đầu tiên khi mình xuất ra là phải đi gặp cha mẹ đầu tiên. Dù cha mẹ ở đâu nữa mình cũng phải đi gặp cha mẹ đầu tiên. Cho nên là cái luật như vậy. Rồi, tiếp tục cầu hồn.
Nói cầu hồn đi, cầu hồn này hay lắm á. Cái này có đưa lên rồi nè, không biết có ai nghe không?
Chắc không có ai nghe đâu, tới giờ thôi kể lại giùm đi.
Rồi, cái clip này nó dài quá nha, tại em cũng đang trước mặt đây, đó năm 1972, thầy nói á. Khi mà mấy cái người mà có gọi hồn về đó, thì cái phần bên kia đó, nó nhìn cái vía của mình. Nó nhìn cái vía của mình, ví dụ mình nói cái ông nào đó, quỷ nhân A, mình là gia đình của mình, mình khóc, mình nghĩ tới cái người đó là nó thấy cái vía của mình á, khóc nghĩ tới người đó thì nó sẽ nhào vô đó, nó nói mượn cái đó, nó nói luôn. Rồi một chuyện thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đó, có khi á thầy thử á, bằng cách là ông đó tên là Trường Hữu Lộc á, ông mới nói là ông nói bây giờ thôi, bây giờ mình lại mình kêu cái người đó là cầu hồn, mà nói cái ông Trường của Hữu Lộc á, là ông đó là đang sống nè, ông nên giờ mình nói Trần Hữu Lộc đi, coi ông mới chết hôm qua bị xe đụng thì tai nạn đó, coi là cái thằng đó nó lên hồn, nó gọi hồn, nó nói thì sao, thì cái người đó nói lại ôi anh ơi anh chết, để cho ông ngồi ông than cười lắm. Cái ông mà lên cầu hồn á, ông khóc lóc đó, ông Trần Hữu Lộc. Em thầy nó thấy không, cái đó là tại vì mình á, mình giống như mình cái điểm của mình xuống á, thì cái phía bên kia họ thấy mình khóc lóc than vãn á, cho nên thầy không cho mình khóc lóc là vậy. Bên kia họ thấy á, bên kia nhìn thấy cái vía của mình á, là nó nhào vô, nó nói luôn,
nó dựa theo nó nói thôi,
nói luôn, nó giống y như cái gì vậy á,
chứ không có trúng. Tại vì nếu mà trúng là nó biết ông này sao rồi, nó nói ông còn sống ngồi trước mặt tôi này, ông đâu có chết đâu mà ông nói chết nếu mà giỏi á.
Cho nên cái cuốn này em có đưa lên á, em thấy vui lắm, nói về ông Trần Hữu Lộc á. Rồi, vấn đề cầu hồn, còn có gì thắc mắc nữa không? Thì nói cái những câu khác nha.
Hết được không?
Còn mấy câu.
Làm luôn đi.
Rồi,
em đóng góp một cái này chút, em Thanh. Em đóng góp cái này chút, có một lần ở Hà Nội có một nhà người quen có mời một bà ngoại cảm đến ấy, và bà ấy có một người nhập vào nói là người là tổ cô á. Thế rồi nói này nói kia thì em mới hỏi vậy xin phép cho cô. À, xin phép hỏi cô là cô tên là gì? Bà không trả lời được. Bà khó chịu lắm. Hỏi vậy cô tổ cô tên là gì ạ? Thế là bà đúng một lúc xong bà bảo không nói.
Không biết.
Thế là em biết rồi. Thế là cái phần hồn nào ấy, chứ không phải là tổ cô đâu, họ nói bậy. Thế rồi cả nhà cứ xuống và xì sụp lại.
Giá nhiều lắm à.
Dạ.
Dạ. Em còn ở Bình Dương cái chị bạn đạo đó, chị chỗ đó chỗ người ta cầu hồn á, cái chị lại chị đứng chị dòm mà chị niệm Phật, con lửa thằng răng niệm Phật, cái bả nhập vô không được, bà, cái bả lại bả biết nghe chị, bả lại bả trừng bả dòm chị, cái chị sợ quá chị đi luôn. Cái người nó không nhập không có nói gì được hết, mà lại dòm chị, nó trừng chị.
Nó phá đám
Chỗ mà chỉ dạ người tu vô vi thấy không có gì hết mà lại đứng niệm Phật mà nó nhập vô không được.
Giống ông thầy đó, ông thầy nói đó, cái bà đó Hồng Kông đó, cái kêu cái người đó, cái mấy người kia thử nó thôi, giờ coi coi nhập vô lương sĩ Hằng được không. Thử là có con quỷ nó kêu nhập vô, cái ông nói mấy lại, cái ông thầy nói lương sĩ Hằng mấy lại, cái ông thầy nói cái lương sĩ Hằng ba lần vậy mà ông bả từ Hồng Kông qua nó bướng mấy lần luôn mà lên kêu hoài không nhập. Cái ông thầy ông nói thấy không, cái người vô duyên mình dễ sợ không, đi làm không nổi. Ông thầy cứ nói lương sĩ Hằng mà ba ngày gì ba chịu không nổi mà đi luôn. Giống như cô chị Hồng vậy đó, người vô duyên cũng dễ sợ lắm. Cho nên á, khi mà thầy nói á, khi mà cái luồng điển mình xuống á, là bất cứ một cái tà ý nào nó cũng nhập được. Ngay cả như cái cuộc sống hiện tại mình cũng vậy đó, khi mình đi làm việc hay mình nói chuyện với ai mà cái luồng điển mình xuống một cái là tự nhiên có một cái tà điển vô liền, làm cho cái câu chuyện nó xuống liền. Còn nếu mà mình hướng thượng, mình nghĩ chơi những cái chuyện cao siêu hơn, những cái chuyện thanh cao hơn, thì em nghĩ cái đó nó không kéo xuống. Cái đó cũng thực tế cũng có nó, chứ không cần nói mình gọi hồn, cái thực tế là như vậy đó. Mọi người có thấy đúng vậy không?
Ủa chị, nhưng mà theo như em hiểu là thầy thường thường thầy không có muốn mình đi đến mấy chỗ đó luôn không?
Đúng rồi.
Thầy
đúng rồi đó.
Thế mình
có những người ta hỏi thôi, người ta hỏi là chắc là gia đình ta bị á. Gia đình á, thì khi gia đình á chứ không phải bản thân người đó, là người đó không bị, nhưng mà gia đình á, tại vì tu này đâu phải ai cũng tu, trong nhà là mọi người đều tu hết. Đâu phải giống như nhà anh tôi đâu. Đâu giống. Không? Năm người mà đi tấn công người ta cũng mệt đó nghe. Đâu phải đâu, có nhiều khi vợ hồi tu mà chồng không tu, rồi chồng tu vợ không tu, hay là con tu cha không tu mẹ không tu, rồi mẹ tu mà con không tu, rồi nó có nhiều cái chuyện lắm, không phải một mình
thì
tu.
Trong những trường hợp đó chị mình theo như thầy, chị có nghe thầy nói hay là dùm là mình nên tránh không, hay là mình cứ đứng đó niệm Phật để cho người ta đi, để cho mình giúp gia đình mình luôn?
Tại vì gia đình mình theo vô đông người lắm á, nhiều người vô lắm á, mình đâu có đợi.
Thầy nói mình mà gặp con quỷ á là mình phải bỏ chạy thì không có nên
bỏ
nên...
chạy á, phải đi phải không, là
bỏ chạy
đi. Okay.
Bỏ chạy á, đừng có đứng đó.
Rồi rồi,
yếu quá,
là được lý không? Do là bỏ chạy ha.
Niệm Phật
đã hỏi cho em, hỏi cho biết
niệm,
thôi.
Niệm Phật đi thôi mà thấy nặng ngực nó áp đảo dữ lắm á, quỷ nó dữ lắm á, nó áp đảo mình nặng ngực nặng đầu á, là mình bỏ đi, đừng có nên đứng đó, không tốt. Mình đâu có muốn hơn thua với nó làm gì.
Rồi tiếp tục ha.
Ừ.
Rồi tiếp tục cho cái câu hỏi tiếp là hỏi làm sao biết mình nước miếng ngọt. Làm sao biết nước miếng mình có ngọt không?
Làm sao
có
biết?
Thấy?
Làm sao biết nó thành cam lồ hay là nó nước miếng thường không?
À, làm sao biết? Có người nói với em vậy đó, trời nước miếng chị ngọt, ngọt lắm mà thiệt. Em có nghe nói rồi nhưng mà vì ai ném cho mình biết, mình tự biết à.
Đem ra thử rồi biết liền cái gì.
Thử thì sao
anh
bảo bỏ vô
cà phê,
cà phê pha cà phê đắng là có ngọt không?
Mình một là pha cà phê, hai là nhờ người khác thử dùng. Rồi cái này khó lắm nha, tại vì á mình tu á là do tu là làm việc cho chính mình, tu là làm việc cho Thượng Đế, chứ không phải tu là mình nói à, mình được cái đó, được cái đó, không phải. Tại cái đó là chỉ có mình biết thôi, đâu có ai biết được. Nhưng mà em có tiến theo mà sáng á, thì em có tìm theo cái cam lồ trị tâm bệnh, cái này có nha. Thầy nói là nước miếng ngọt thì trị tâm bệnh. Cái này em có clip này, có anh báo nữa. Cái đó em cũng có đưa lên rồi á, từ từ em sẽ đưa lại về cái nước cam lồ. Tại vì cam lồ của ông thầy nói á, thì nó đơn giản lắm, nhưng mà ông Tư nói rất là khó. Khi đạt được cam lồ là cái người đó là phải thanh tịnh lắm mới đạt được. Rồi dạ. Ở đây có một...
Nước miếng nó kêu lại ha.
Nó kêu lại nhưng mà nó phải qua nhiều công đoạn, khi cái bộ đầu nó nứt ra rồi. Khi đó em nói rồi đó, cái bộ xương trên đầu mình nó nứt ra những cái đường đó thì nó mới rơi cái đó xuống theo đường hai lỗ mũi, tạo thành hai cái quần viên hống. Từ từ lâu ngày cái nước miếng đó nó mới tạo thành cái nước cam lồ. Thì ông Tư nói rất là kỹ và rất là khó, nhưng mà cái đó khi nào mà người nào mà mổ được bộ đầu rồi á, thì sẽ thấy được cái hiện tượng đó. Rồi trong đây á, cái chỗ này em có được hai cái clip này rất là hay hồi từng rồi đó. Hai cái clip này nè, nói về rèn chui á, thì chút xíu nữa em sẽ cho nghe lại cái clip rèn chui nghe. Rèn chui này cũng hay lắm, nó có chút xíu à mà nó giải thích được cái câu rèn chui. Rồi cái câu thứ hai nữa là hỏi chứ Phật cho tâm liều, thầy cũng ông Tư cũng có một người hỏi luôn cái Phật cho tâm liều, thầy cũng có nói luôn, chút xíu em cho nghe hết hai cái clip này. Và cái điểm thứ ba nữa, cái câu cuối cùng đó là điểm linh quan. điểm linh quang á, là điểm linh quang chứ không phải là điểm linh quang nha, điểm linh quang. Điểm linh quang là gì mọi người có nghe không? Em đọc đi đọc lại hoài trong mấy cái clip đó. Điểm linh quang là gì?
Là phần hồn đó. Chiếc từ thượng đế xuống đó, thành ra một điểm linh quang. Từ đại khối linh quang, từ đại khối linh quang chiếc ra là một điểm linh quang.
Đó là thánh thai đó, mình xuống đây với một giọt máu đào á thầy hay nói, mình xuống đây với một giọt máu đào ha. Mà trong Thiên Đàng Du Ký thì Quán Thế Âm Bồ Tát hay nói mình là con đỏ đó. Hay là mình gọi mình là tánh linh á. Thay vì mình nói là điểm linh quang thì trong cái đạo lão thì người ta nói là tánh linh.
Điểm đạo hành trang giọt máu đào. Nó ra trong băng nào nhớ không?
À, để em cho nghe cái Phật cho tâm liệu.
Ủa anh bảo nhưng mà anh bảo nói điểm linh quang.
Trong băng thanh quang điện lành.
Cái gì? Cảm tấu hỏi gì?
Nếu mà anh bảo nói điểm linh quang thì anh bảo như anh bảo giải thích. Rồi điển linh quang em cũng nghe thầy nói là mình cũng từ thượng đế chiết xuống á, từ
đó là mình từ đại khối linh quang.
Yeah.
Đại khối
linh. Thì cũng là từng cái
đại khối linh quang, thầy nói là đại khối linh quang.
Đại khối linh quang.
Chiết ra là mình là tiểu linh quang, là một điểm linh quang. Tại nó nhỏ lắm, nó có chút xíu à. Thành ra kia mà một
điểm. Giống như một cái dot rồi.
À, cũng như là một giọt máu đào thôi mà ra là ra cái phần hồn của mình đó. Điểm đạo hành trang. Điểm đạo hành trang giọt máu đào. Tôi nghe cụ Văn đó chưa?
Cái đó hình như trong băng thanh quang điển lành phải không?
Thanh quang điển lành nó xưa lắm rồi.
Phúc tâm chung.
Cái đó một trong hai cuốn đó đó. Một trong hai cuốn đó.
Vậy còn điển linh quang là gì anh?
Đâu có điển linh quang gì.
Điểm linh quang là thánh thai.
Điểm linh quang, điểm linh quang chứ ngoài là điển.
Nó còn điển có điển linh quang không?
Có thể thầy nói lộn thôi chứ không có đâu. Ông chưa nghe
vậy hả?
Có thể có đó mà lại đã lộn. Rồi em cho nghe mấy cái clip này ha. Cái nước là cái tâm liều nha.
Tâm liều.
Mấy người tu thiền mình là đang đi học trường đại học của vũ trụ tâm linh. Chứ không phải là chơi đâu. Không phải thiền chơi. Không có thiền gì thầy. Không thầy đâu cần nó thiền cho thầy đâu. Chỉ con đường cho nó đi học. Mỗi đêm con ngồi con thiền đó là con học đó. Rồi con sẽ thấy cái thông minh con không biết, không học nhiều chữ nhưng mà đụng cái gì con nói ra cái nguyên lý rõ ràng. Người ta mới phục. Học cho giỏi nhưng mà nói nguyên lý không rành người ta không có tin. Nó hiểu không? Mấy người đạo ở Việt Nam đâu có học gì đâu mà ra nói rõ ràng. Nắm được nguyên lý. Rồi con niệm Phật đây là con nắm nguyên lý. Con nắm nguyên lý con mới đi học, con mới trả bài được ở bên trên. Ở trên nó còn gắt hơn ở thế gian. Nó hỏi nhiều cái hóc búa lắm. Sao trả lời cho được. Cấp thờ. Chút xíu rồi phải trả lời. Câu dài thật dài cũng phải trả lời. Học nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Đang học rồi có thi đàng hoàng chứ không phải là không thi. Rồi cũng có rớt đàng hoàng. Có chấm điểm đàng hoàng. Ở trên người ta chứ. Trên ông Tư có nói con nghe băng Tư Phật cho tam liệu là Phật chấm điểm á. Không phải người phạm á. Ừ, cho nên mình tu rồi để Phật chấm điểm biết. Không biết làm sao người ta mới nói. Không biết làm sao người ta nói lại Phật cho tam liệu. Thì tụi con cũng như ông Tư nghĩ là cùng cái gì đâu. Cũng mắc một cái tai miệng mà mày mở ra là mày đi cái gì đâu. Tinh khí thần đầy đủ hỗ trợ cho mày tiến thêm. Tam liền lên đốt ba cái dấu ở đây nè. Tinh tinh là tinh khí thần.
Cô anh bảo đó, đốt ba dấu. Rồi bây giờ tiếp tục theo cái clip thứ hai ha. Rèn chui.
Trăng thanh gió mát êm đềm, âm tâm hân hở đón niềm cảnh vui. Xét thân, xét thế, xét bùi, rèn tôi tại thế tránh vùi hồn mê. Đó. Cảnh mà trăng thanh gió mát, là trong có khác gì nội tâm của chúng ta để đánh đổi những sự phức tạp ra ngoài. Cái tâm chúng ta bình thản, nó không khác gì trong một đêm trăng thanh gió mát êm đềm. thâm tâm chúng ta hớn hở đón những niềm cảnh cảm vui, chúng ta cảm vui cái vui ở trong của người tu này, nó không thể tỏa cho người khác biết được. Chính nó thấy, nó thơ thớ, khỏe khoắn trong nội tâm nó xét thân, xét thế sự, xét những cái mùi vị mà đương lưu luyến hàng ngày, sanh tử ở trước mắt nó, rèn tui tải thế, tránh vùi hồn thê, nó sống hồn mê, nó sống ở trong cái cảnh kích động và phản động. Bữa nay nó thấy người đó nó hợp, mai nó thấy người đó nó ghét. Trong cái đó là cái rèn trui để sửa, nó hỏi tới tại sao nó lại ghét người ta, mà tại sao nó mến yêu người ta. Khi nó nóng lên thì nó ghét thiên hạ, mà khi nó nguội nó lại ăn năn. Đó là không khác gì thép bỏ vô trong lò để trui, để rèn luyện cho nó được vững chắc. Khi nó vững chắc rồi, nó không còn mê muội ở thế gian nữa, nó mới nhận định dứt khoát con đường nó sẽ đi. Mọi cảm nghĩ đều thêm thanh cao, mọi sự thử thách đều quý giá. Ta phải kiên tâm mới lĩnh hội được sự sung sướng ở ngày nay, cũng do sự cực khổ, khổ cực ở trước kia đã tạo thành.
Rồi, nói chung là em muốn kết thúc ở đây, tại vì còn một câu nữa, nhưng mà hai câu nữa, nhưng mà chắc em để tuần sau. Bây giờ mình tiếp tục học bài học đi, Thanh Bảo.
Ok. Rồi, bài học của tuần báo phát triển điện năng số 1324 tuần này có tựa đề là thâm tình. Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh, đời đạo xoay chiếu rõ hành trình, quy một tình người chung một mối, quý yêu thanh tịnh tự mình minh. Lương Sĩ Hằng, thâm tình là sao? Thế nào là thâm tình? Do đâu mà có thâm tình?
Em xin đóng góp chứ anh Bảo, em nghĩ thâm tình là vừa có sự thương mà vừa có sự ghét trong luôn.
Không có ghét đâu, thâm tình là thương yêu vô cùng, không có ghét đâu. Thâm tình là thương yêu hơn cái tình thường sâu đậm lắm vậy.
Dạ không, cũng có nhiều người mà giống như là người ta thương không được, người ta trở ra ghét.
Không, cái đó không phải là thâm tình, cái đó là tình đời đen bạc nó vậy.
Này thì đen bạc.
Tình đời nay thương mai ghét là tình đời đen bạc trong định luật vay trả của thế gian. Còn cái thâm tình nó khác. Thâm tình do đâu mà có?
Ủa vậy chứ không phải, em nghĩ là thâm là tại vì thương quá đó.
Không phải, thâm là sâu á, cái tình cảm mà thâm sâu đậm á. Sâu đậm á, trong tâm hồn mình á, mới kêu là thâm tình. Còn cái Cẩm Tú nói là tình đời đen bạc. Nay thương mai ghét là tình đời đen bạc á.
Dạ không, cũng có nhiều người anh bảo người ta thương quá, cái người ta trở thành thù hận đó.
Cái đó đâu có gọi là thâm tình, đâu phải vậy. Cái đó không có gọi là thâm tình được. Cái đó là tình cảm thế gian trong tình đời đen bạc thôi. Thương quá rồi đâm ra ghét là vậy đó. Tình đời đen bạc là vậy đó. Còn cái thâm tình nó khác. Mà do đâu mà nó có cái sự thâm tình đó? Cái gì nó tạo ra cái sự thâm tình?
Là tại vì thương, giống như anh hiểu được cái chữ thâm tình là thương
sâu đậm,
như là quá cái mức bình thường sâu đậm. Nhưng mà như em nói về hai mặt, còn cái nói về cái đạo thì ok rồi, còn cái thâm tình mà nhiều khi người đời đó, nhiều khi mình thương người đó quá mà người ta làm một cái
gì đó là không phải là gọi là thương. Cái đó là thương gì bề ngoài, thương gì cái gì đó, không phải là thâm tình. Thâm tình là nó sâu đậm, nó có một cái gì nó mới đi tới thâm tình được, chứ không phải yêu vậy, cuộc đời yêu vậy là kia là đi tới thâm tình đâu. Không phải cái
dạ
yêu.
Không, ý em nói là bây giờ anh có một người bạn thân hay gì đó, này là chuyện em nói là về đời đó. Mà mình thương người đó quá mà nhiều khi mình làm một chút xíu lỗi chút xíu là mình thấy là mình giống như là cái tình thương của mình dành cho người đó nhiều quá đó. Cái đó cũng gọi là thâm tình chứ.
Nếu mà đi thâm tình nó có những cái lý do sâu xa hơn, mà mấy cái chuyện tạm bợ nó không có lung lay được mới kêu là thâm tình.
Oh, ok.
Thâm tình do đâu mà có? Do đâu mà nó có cái thâm tình?
Anh nghĩ chắc không phải có nhiều kiếp phải không? Nhiều kiếp
và phải có nhiều... cái gì mà nó đưa tới cái thâm tình. Nếu mà mình ở thế gian mình không có gặp mặt người đó bao giờ, mình không có giao thiệp với họ, không có gặp họ bao giờ, có thể có thâm tình không?
Dạ không.
Khó hả? Thành ra khi mà mình muốn có thâm tình á, là mình phải có cái gì trước? Muốn có được cái sự là mình có phải có cái duyên, họ tái ngộ, cái duyên hội ngộ, cái duyên sống chung, để có cái duyên gần gũi với nhau nó mới tạo ra cái thâm tình. Nói về thế gian á nha, còn nói về trên thiên đàng là khác nữa.
Bây giờ mình nói... bảo nói vậy là thâm tình mình chỉ dành cho thầy rồi.
Không có, đâu có. Mình ở dưới thế gian có nhiều người ta sống á, vợ chồng á, nếu mà thiệt sự mà họ có cái duyên thiệt sự á, họ sống chung với nhau nó có cái thâm tình lắm, họ không thể nào dù bất cứ hai có cãi lộn gì cả nhưng mà họ vẫn thương quý như thường, là nó đi tới cái thâm tình rồi, nó không phải là cái tình cảm hời hợt ở thế gian. Rồi bây giờ cái tình cha con, nếu mà thằng con nó có hiếu á, giữa cha con nó có một cái thâm tình. Rồi bây giờ nói tới bạn đạo thì nó có cái thâm tình đồng đạo. Mà mấy người nào mà nó chia sẻ một cái đường hướng, một cái lý tưởng chung, một cái đường hướng chung, một cái lối đi chung, một cái gì đó, thì tự nhiên lâu ngày nó tạo ra một cái thâm tình. Không phải bạn đạo nào cũng có thâm tình nha, anh không có nói vậy nha. Nhưng mà có nhiều gái nó hợp với nhau, nó có cái thâm tình rồi đó. Tại vì cái đó là do cái duyên, nó có cái duyên trước rồi. Tại sao mà dưới thế gian ông trời ông cho mình gặp lại, tái ngộ một số người bạn á, một thời gian ngắn rồi họ phải đi. Còn một số á, thì họ có thể tiếp tục làm bạn với mình lâu dài hơn. Cái đó cũng là cái duyên sắp đặt chứ không phải tự nhiên như vậy đâu. Cái người nào mà ông trời ông thấy tiến quá chung được với mình á, ông mới để thời gian lâu hơn. Còn mấy người nào mà đi khác đường, mặc dù kiếp trước cũng là bạn của mình, do mình gặp lại chút xíu là thôi. Cái đó là trước hết là nó phải do cái duyên rồi mới có cái thâm tình. Cái duyên tái ngộ, cái duyên gặp gỡ, cái duyên sống chung, cái duyên chia sẻ, cái duyên đồng hành. Nó phải có một cái duyên trước thì nó mới có cái thâm tình. Rồi bây giờ mình nói tới cái chuyện cao siêu hơn đi. Thâm tình của thầy trò giữa thầy với mình đi. Nó cũng có cái thâm tình là tại sao?
Dạ, do cái con xin đóng góp, do cái duyên học, duyên đạo.
Duyên đạo đó do đâu mà có?
Dạ, do từ tiền kiếp mà mình đã tu, thì bây giờ đến kiếp này thì mình có một cái nhân duyên kế tiếp để hội tụ để cùng tiếp tục cái con đường đạo.
Kiếp trước có tu với thầy chưa?
Dạ, con nghĩ là có.
Nếu mà kiếp trước có tu với thầy thì cái đó nó có cái thâm tình đó. Tại vì thầy nói, thầy cũng thường nói, thầy xuống đây thầy gặp lại là mấy người mà ngồi xung quanh thầy là cũng đã gặp mấy trăm năm gì đấy rồi. Nên nó có cái duyên, có cái duyên nó đã từ tiền kiếp nó đã có rồi. Thành ra thầy nói nhiều khi thầy xuống đây, thầy xuống thì kiếm lại được một mớ, rồi kiếm được những người mà thầy đã biết để thầy đổ. Thành ra cũng có. Thành ra khi gặp lại nó làm như là quen biết lâu ngày lắm rồi. Khi gặp lại là nó có cái sự liên hệ, nó mật thiết lắm. Mình mặc dù mình không có biết thầy nhưng mà mình nghe nói tới và mình khi mình gặp nó là nó có cái thâm tình ghê gớm. Tự nhiên mình nhớ thương, nhiều khi còn nhớ thương hơn cha mẹ ruột nữa. Nó có, nó là cái thâm tình đó, cái thâm tình giữa thầy trò đó. Bây giờ còn cái thâm tình gì cao nữa hơn nữa không?
Thì là thâm tình với trời đó. Nếu mà mình phải hiểu nha, chứ mình không, hồi đó mình không hiểu thì mình còn trách trời trách đất. Em nói hồi đó mình hay nói ô trời sao cho tôi khổ hay gì gì đó. Còn giờ mình hiểu hết rồi đó. Nên mình thấy là cái tình trời cho mình rất là sâu đậm.
Do đâu mà nó có cái sự sâu đậm đó?
Anh nói hiểu đó anh. Bây giờ là mình hiểu là trời giống như là cho mình cái sự sống, cho mình cái không khí, giống như học từ mấy tình trước đó. Mình mới hiểu được là trời bao giờ cũng
cái đó là do cái quá. Cái đó là do cái thức của mình nó hiểu
cái
ha.
Thức, dạ, cái hiểu đó. Dạ.
Rồi còn cái gì khác nữa không? Có các bạn đạo này có cái ý kiến gì khác nữa không?
Em xin đóng góp này. Theo em ấy thì trời có cái đức hiếu sinh ấy, cho nên là tụi mình có quay lưng về với, tức là mình có những quốc kiếp mà mình không tu á, mình phản bội trời Phật hoặc mình không nhớ về trời Phật, nhưng mà trời Phật vẫn tận độ mình và vẫn cho mình nằm trong cái định luật hóa hóa xanh xanh, rau củ quả vẫn nuôi mình, vẫn ban nguyên khí cho mình và chờ đến ngày mình thức tâm ấy, thì cái đấy mới là cái thâm tình. Và cái đấy là cái từ bi tận độ về trên ấy, tức là độ cho đến tận cùng, tức là cho mình xuống thế gian và độ cho mình cho đến khi mình về trời ấy. Chứ còn không có như ở thế gian là cạn tình, tức là nó chỉ có một giai đoạn thôi. Ừ. Hoặc là chơi với nhau chỉ kiếp này đến kiếp sau, có khi là mình không còn nhớ được nữa thì mình không còn cái tình đấy nữa. Nhưng mà với trời Phật thì là luôn luôn bền vững và luôn luôn tận độ, tức là thầy nói là độ đến tận cùng đấy. Em xin hết.
Cảm ơn thầy. Rồi có ai đóng góp thêm không?
Dạ, theo con thì tình của trời thì là sự dịu tiến ạ.
Ừ. Rồi còn gì nữa không? Có ai đóng góp thêm không? Elise có gì nói không?
Thâm tình. Thâm tình đó thì thầy xài rất là nhiều trong mấy cái thơ của Mục Phê Tám, mà trong mấy clip thì rất là hiếm hoi có được cái thâm tình. Nhưng mà em tổng hợp những cái Mục Phê Tám thì em biết là thâm tình là cái gì. Theo thầy thì thâm tình là phải có cái sự giao cảm, cũng như nãy mà nó có cái duyên thì nó mới lặp lại, nó mới lặp đi lặp lại, nó mới tái hợp hoài. Nha, cái thâm tình là phải có cái giao cảm mới được, cũng giống như mình gặp người đó rồi cái mình ngồi cái giống như mình thân với người đó, mà chị Hồng á chị nói là cùng cái luồng biển, thường thường mình cùng hợp, cùng cái tần số với mình, cùng cái trình độ với mình, cùng cái hoàn cảnh với mình, cái mình nói đó là những cái thâm tình đó. Thâm tình đó là qua cái giao cảm, khi tiếp xúc rồi mình mới có cái giao cảm đó, mà những cái đó thường thì có cái những cái tái hợp, có nghĩa là có những cái kiếp trước mình không biết, có những cái gì đó ở phía trước, có những cái tiền kiếp mình đã từng gặp rồi mình mới có những cái hòa hợp đó. Cũng giống như anh nãy anh Bảo có nói, mình với ông thầy đó là có những cái duyên đó là tái hợp, và những cái đó thường có cái thần giao cách cảm nữa. Trong cái thâm tình đó là nó có cái thần giao cách cảm nữa nha. Rồi có khi là do những cái quá khứ mình tái lại, giống như thầy với lại mọi người mà gặp nhau đó là có những cái quá khứ tái lại, mà thường thầy hay nói 500 năm đó tái lại đó. Rồi cái thâm tình này nó có phải có cái sự liên tục, và nó dễ làm cho người ta dễ thương lượng với nhau. Ví dụ ha, như mình nói mình đi đại hội, mình nói có 500 người à, rồi xong cái người đó mình thân quá mà nó ghi danh trễ quá, mà dù hết hạn thì thâm tình mình thân quá thôi chạy cho thêm chỗ không sao. Cái đó là cũng là những cái thâm tình. Thông tình theo cái kiểu là mình tạm chấp nhận cái chuyện đó, tại vì mình thấy cái người đó là thân quá thì mình dễ thương lượng hơn, cho nên thầy mới nói là thông tình dễ thương lượng là vậy đó. Có những cái chuyện mà nên ngoại lệ đó, cái chuyện mà ta không chấp nhận mà mình phải chấp nhận. Nên là cái thông tình xí xóa, thông tình ha, cái đó là thông tình. Mặc dù với người khác mình chịu, nhưng mà với người này mình chịu là do cái thông tình của mình. Rồi cái thâm tình đó là thầy nói là phải bộc lộ qua cái sự thương yêu mến cảm, là cũng giống như mình tới mình gặp người đó, mình cảm thấy mình thích người đó lắm, mình muốn nói chuyện, đó là những cái thâm tình mà mình được bộc lộ. Và cái thâm tình đó nó cũng thầy nói là do là mọi người xuất phát lên trung tim bộ đầu, thì cái thâm tình đó đó nó sẽ hóa giải được nhiều việc, và những người đó là rất là thanh nhẹ, hóa giải được cái nghiệp lực nội tâm đó, thì cái thâm tình đó sẽ đi sâu hơn và cái phát triển lên cái thâm tình cao hơn, đó là thầy nãy Bảo có nói là thâm tình giữa trời và đất. Đó là những nhiều lắm, rất là nhiều thâm tình, tại vì ông thầy ông nói thâm tình rất là nhiều hoàn cảnh, nhưng mà theo em gom lại đó thì do tất cả mọi người nếu mà hội tụ được cái luồng điển của mình thì cái sự thâm tình đó nó đi xa hơn, và em nghĩ là cái tán hợp nó cũng nhiều hơn và lâu hơn. Còn nếu mà hai cái nhóm người hoặc hai người đó khác nhau á, một cái lĩnh vực nào đó như hồi nãy Tú có nói đó, hai người mà nó tự nhiên nó thương nhau xong rồi sau đó nó không có còn muốn gặp lại nhau nữa, cái đó có nha, thầy có nói.
Rồi bây giờ trong cái mục bế tám nó có một câu hỏi, thầy hỏi thâm tình là gì á. Nói cái đó hay.
Nói luôn đi. Hay á.
Thì thầy có hỏi nè, thâm tình là gì? Cái câu hỏi đó thầy đặt ngày 11 tháng 5 1992. Hỏi thâm tình là gì? Thầy đáp, thưa, thâm tình chuyện đã có từ lâu cho đến bây giờ, tức là sự thanh tịnh của nội tâm, ai ai cũng có. Hỏi thêm câu nữa, hỏi như vậy bé cảm thấy mệt không? Thưa, người chân tu không bao giờ cảm thấy mệt. Nhưng ngược lại, có cơ hội tái hội tâm linh ở cõi ta bà này. Trong thâm tình đồng đạo, thực hành đến đích hơn. Kể cơ hội chung vui xét hành trình, tâm giao tươi đẹp trí càng minh, thực hành chân pháp tình giao cảm, có không không lại càng minh. thì mình thấy trong này cái phần ở dưới thì thầy có nói là có cái sự thâm tình là trong cái tâm giao này, có cái sự giao cảm này, cũng như Eli nói nãy không. Nhưng mà cái câu trả lời đầu tiên á của thầy rất là hay. Thầy nói là thưa thâm tình, chuyện đã có từ lâu cho đến bây giờ, tức là sự thanh tịnh của nội tâm ai ai cũng có. Nghĩa là đây thầy theo tôi hiểu á, thì thầy muốn nói về cái thâm tình giữa trời và mình á. Tại vì mình chiết ra từ cái đại thanh tịnh, mình có cái sự thanh tịnh, mình có cái vốn thanh tịnh, mình đem đi xuống đây, nhưng mà mình không, mình vì hướng ngoại, mình quên cái thanh, cái gốc gác thanh tịnh của mình á, cho nên mình mới không có tìm lại được cái thâm tình của mình đối với Thượng Đế. Tại mình chiết từ đó ra mà, mình từ cái khối đó ra mà, cũng như ruột thịt rồi. Mà cái thanh tịnh á, là nó nối liền cái trong nội tâm của mình, nó nối liền mình với cái đại thanh tịnh là Thượng Đế. Và khi mà mình tìm lại được cái sự thanh tịnh của mình đó, là tự nhiên mình tìm lại được cái thâm tình của mình đối với Thượng Đế. Lúc đó mình chỉ còn có một cái ước mong là làm sao mà sớm trở về với cái quê hương của mình, về với cha trời mẹ đất, là cái đó là mình tìm lại cái thanh tịnh trong nội tâm rồi đó. Thì lúc đó cái thâm tình giữa mình với trời đất nó không có bao giờ mà cắt đứt được. Cái mối dây điển thiêng liêng đó không có cắt đứt được. Khi mà mình tìm lại cái sự thanh tịnh bên trong mình đó, là tự nhiên mình chỉ khao khát muốn tìm về với Thượng Đế. Đó là cái câu nào.
Em muốn nói thêm cái chỗ nãy Tú nói có đó đúng nè, không có sai anh Bảo. Cái chỗ mà thầy nói thâm tình tan rã vì tâm bất chánh, tạo điều chia rẽ thay vì hợp nhất trong sự xây dựng đại sự chung.
Lúc đầu có thâm tình rồi sau đó nó chia, nó tan rã hả?
Dạ cái đó có thầy nói. Dạ.
Cảm ơn chị Lý Sĩ. Đúng rồi chị, anh phải nghĩ một cái là gọi là tích cực là tuốt theo cái hướng này, còn của một cái ông chị bên cái
tích cực, có tích cực, cực
dương đó, có phải có tiêu cực luôn á, ý em muốn nói vậy. Cảm ơn chị.
Rồi còn gì nữa không?
Thâm tình là chỉ gom lại trong 1.8 thôi à, còn bắn của em kiếm không ra.
Không có, thầy không có giảng cái này
mà nó rất là nhiều nha, thầy nói tới 549 lần. Thầy nói tới 549 lần.
Nếu mà thâm tình nó tan rã lúc đó chắc hết duyên rồi.
Thầy này chỉ nói gì đó, chỉ nói vậy, thâm tình tan rã vì tâm bất chánh, tạo điều chia rẽ thay vì hợp nhất trong sự xây dựng đại sự chung.
À, cái tâm lúc đó nó bất chánh, nó thay đổi hả?
Dạ.
Rồi, tiếp tục. Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh. Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh. Làm sao? Thâm tình thì mình nói rồi đó, diễn tiến chuyển phân minh. Cái gì diễn tiến mà cái gì chuyển phân minh?
Anh Bảo đã nói rồi đó, là càng ngày mình càng tu mình càng hiểu đó.
Là
mình chỉ còn biết thương Thượng Đế thôi.
À,
thì mình càng ngày mình càng minh là mình càng sáng đó.
Thì mình càng hướng về Thượng Đế thì mình càng tiếp thu được cái sự ánh sáng mà của Thượng Đế ban chiếu cho mình thì càng ngày mình càng minh. Mình càng
hết. Cái này phải cần cái thời gian.
Thì phải cần gian,
phải cần nói, cái thời gian.
Cái hành trình diễn tiến, diễn tiến nhiều khi nhiều kiếp chứ không phải một kiếp.
Dạ đó, phải.
Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh, chuyển cho mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Đời đạo xoay chiếu rõ hành trình. Đời đạo rồi xoay chiếu rõ hành trình. Đời đạo là làm sao mà xoay mà chiếu rõ hành trình này có nghĩa gì?
Theo như em nghĩ, như là mặc dù cái cuộc đời mình giống như là lúc lên voi xuống ngựa hay gì đó, hoặc là lúc mà mình cao, hoặc là lúc mình sướng, hoặc là mình được sống sung sướng mà mình khổ á, như là xoay mình giống như một cái cục đất hay là một cái cục gì con bông vụ mà xoay á, mà chiếu chuyển hành trình phải không anh?
Xoay chứ không phải là quay nha. Quay á là có thể quay vòng vòng như là bỏ vô máy giặt ha. Còn cái này nó xoay là có thể nó nhích một chút xíu, nó quay một chút xíu kiểu gọi là xoay nha.
Chứ không phải là quay giống như là
quay vòng vòng, bỏ vô máy giặt nó xoáy thì nó quay vòng vòng vậy đó. cái đó là bị nhồi quả thì đó, cái đó đúng. Còn cái này nó xoay, cũng như mình xoay chiều á, là mình chuyển hướng á.
Em đã nghĩ cái xoay đó giống như cái quay thôi á.
À, xoay đâu phải là quay, xoay là đổi hướng thôi chứ đâu phải là quay.
Chị
quay.
Alice cứu em, em nghĩ xoay quay giống mà.
Anh bảo đi lẹ quá, chị chưa có tới cái diễn tiến nữa, ông đi tuốt chứ đời đạo.
Bây giờ trả lời diễn tiến đi. Trả lời diễn tiến đi. Diễn tiến sao? Eli có gì diễn tiến?
Diễn tiến là diễn tiến đi đâu?
À, diễn tiến trên cái hành trình của mình đó, kêu là diễn tiến. Nó diễn ra, nó diễn ra là mỗi ngày đó, cái cuộc hành trình trên hành trình.
Cái internet nó bị cái gì vậy ta? Không nghe gì hết.
Nghe.
Con nghĩ là cái diễn tiến này nó ở trong tâm thức của mình ấy.
Anh sao?
Con thấy là nó cái diễn tiến đó nó xoay chiếu nhiều cái sự nào đó mà nó xoay chiếu để cho mình nhận ra ở trong cái tâm thức của mình, để nhận ra được cái hành trình thực chất của mình đang ở đâu và mình đang như thế nào một cách rõ ràng, và mình sẽ có sự nhìn nhận ra và thay đổi những cái mà mình chưa hợp lý ạ. Dạ.
Diễn tiến rồi,
chắc chưa
nói gì diễn tiến. Eli nói đi, là cái gì?
Rồi, diễn tiến thầy hay nói diễn tiến là diễn tiến đi lên trên Hà Đà Thành, nơi trung tâm bộ đầu đó, thầy cứ nhắc đi nhắc lại mình đó. Là mình phải trụ hóa tiến thân đó, trụ sanh diễn tiến đó. Vậy phải là... đi lên trên, mình phải là... đi lên trên
diễn tiến của luồng điển đó hả?
Rồi nó mới chuyển phân minh. Phân minh là phân minh là sao? Hôm trước mình có nói rồi á, phân minh là phân tích rõ ràng, rõ rệt.
Sáng suốt.
Phân minh là sự sáng suốt. Ha? Và phân minh cái gì? Thì thầy nói là mình phân minh tối sáng, đúng hay là sai, thanh hay là trượt.
Thiện ác.
Thiện và ác. Để tự giải mù.
Phân minh thiện ác là sao?
Đó, thập thiện thập ác dĩ hòa bình á.
Thập thiện thập ác dĩ hòa bình có nghĩa là cái gì?
Biết thiện biết ác.
Mình hiểu là cái thiện hay là cái ác, hai cái đều nó giúp đỡ con người tiến hóa hết. Nhưng mà mình hiểu được thiện thì mình chỉ quay về mình lo mình hướng thiện thôi. Mình biết cái ác mình tránh, mình không làm cái ác. Rồi sau đó mình mới giữ con đường trung dung, mình tiến hóa. Mình không có chấp thiện chấp ác, mà mình không làm ác mà mình hướng thiện. Để mình giữ cái con đường trung dung, mình tiến hóa. Tại vì cái thập thiện thập ác dĩ hòa bình đó, thầy cũng giảng nhiều chỗ lắm.
Nhiều mà, lắm, nhiều lắm.
Mà mỗi chỗ nó hơi khác nhau chút xíu, mà mình nghe hết đó thì dễ hiểu hơn.
Đúng rồi. Tại vì mỗi cái định nghĩa nó khác nhau. Có khi mình thầy nói là mình thập thiện, cái mà mình tự mình lèo lái cái tâm thức của mình để cho nó tiến hóa, để hướng về cái con đường thiện. Mà mình phải biết ác nữa. Nếu mình không biết ác á, thì mình sẽ dẫm cái chân nó vào đó.
Mình làm ác mình không hay.
Đúng rồi, cho nên Thích Ca mới là đi trung dung đó. Mình phát triển được mới đi lên nhập niết bàn đó, là vậy đó.
Tại mình nếu không biết cái đó là ác á, mình có thể làm cái đó là ác mà mình tưởng nó là tốt, mình không hiểu. Thành ra mình phải minh thiện ác là vậy, mình phải biết cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Nói chung là thập thiện thập ác giữ hòa bình thì nó dài lắm, khi nào khác mình sẽ trở lại. Rồi bây giờ mình nói á, thì thầy nói thường cái mình phân minh được á, thì mình mới giải mù cho mình. Và thường thầy nói cuối cùng ông Phật á, là đi tới trí tuệ, có nghĩa là ông giải nghiệp. Mà đi tới trí tuệ là cao rồi ha, không phải dễ đâu, cái này là phải cao lắm á. Đi tới cái phần cao nhất á, là thầy nói là khi mình hạ từng công tác thì mình không khó mà phân minh được lắm. Khi mình trở về cái nội tâm của mình, lui về cái thanh tịnh của mình á, thì lúc đó đó mình mới phân minh được mọi chuyện. Ông Phật á, thì ổng phân minh là tứ đại của ổng đó, thì ổng mới nói khi mà ông, khi mình nghe ông Phật ổng nói đó, thì cái tâm mình nó an đó là do ổng phân minh được.
Ông thầy
giải được cái nghiệp của ổng.
Ông thầy ổng cũng phân minh cho mình nhiều chuyện lắm á.
Rồi, tiếp tục tới cái đời đạo đi, tới Tú nói đi.
Rồi, đời đạo xoay chiếu à. Cẩm Tú nói là xoay là nó quay á.
Em nói xoay là quay á.
À, vô mấy vật á.
Phân minh đời đạo ha, chăm nha, do nghe cái phân minh đời đạo này hay lắm rồi. Mình sẽ nói tiếp. Phân minh đời đạo. Ờ, em nói cái này
thường nhất hàng tuần trước.
Em nói thêm cái chỗ phân minh này đó, thì thầy có nói á, cái đời đạo thì nó có, nó là đời đạo phân minh và đời đạo an khương. Cho nên năm ra em sẽ nói thêm về cái này, là có hai cái clip, nhưng mà em sẽ cho cái đời đạo an khương rồi tới cái đời đạo phân minh á, tại đời đạo phân minh thì nói rất ít.
Hơn tôi nhiều lắm. Trước kia tôi tu, tôi đâu có được cái cơ hội mà nhắc cái phần điển và dìu dắt về cái phần phía để mở hàng tuần như bây giờ. Các bạn đã có cái cơ hội nhẹ nhàng, do công năng công phu cố gắng của tôi đạt được một phần thanh khí điển đem ra đây cho các bạn. Các bạn nắm đó là cái chìa khóa để tiên thần giữa đời và đạo. Dám bảo đảm rằng người nào cứ viết tu cái pháp này rồi, đời đạo cũng đều được an cư. Mình giải quyết nhiều cái chuyện khó giải ở thế gian, nhưng mà mình cũng vẫn giải quyết được. Thì sau này cái đời sống của các bạn càng ngày thấy càng nhẹ nhàng. Tới cái phút cuối cùng mình cũng bảo đảm được mình đi sẽ đi đến đâu, là chúng ta có thể chứng minh được xuất hồn khi chúng ta còn sống mà vẫn đi được. Khi chúng ta còn sống, chúng ta cũng hiểu được cái bề trái sự việc của ta, cái quá trình và cái vị la, rồi tới cái cửu quyền thất tổ hòa đồng với cái vũ trụ và thiên môn, tất cả những cái gì đều do phần hồn tiếp và chứng kiến rõ rệt. Thì lúc đó các bạn càng ngày càng an tâm tu tập, ở nhà công phu cũng được. Cho nên tôi nói cái pháp này, sau này chúng ta không có tổ chức cái gì hơn là một người có thể đạt được cái sự sáng suốt đó truyền ra cho 10 người là đủ rồi. Thì cái đó nó mới chân hơn. Còn tổ chức cả đống, cả thiên, cả ngàn, cả vạn người, rốt cuộc không có một người tu cũng vô ích, phí công vô ích. Rồi ở trong cái tình cảnh lợi dụng của đời, rồi bay chuyện này, bay chuyện kia, chuyện nọ, rồi làm hư hao tổn thất cái tinh thần của thiên hạ. Rồi chúng ta tu ở đây là dưỡng dưỡng phần hồn. Thì chúng ta thấy cái đời nó chán ngán lắm, giả tạo lắm, nó vầy xéo phần hồn, làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến, càng chán đời qua đạo. Chúng ta phải cương quyết tiến lên cái thành tựu. Cái tuổi tác không có cho phép chúng ta để kéo dài ở thế gian, và nó cũng không có chờ đợi cái sự thành công của chúng ta nếu chúng ta không sửa lấy ta. Cho nên các bạn đi đây là đi một con đường tắt, một lời một tiến lên, và tự nhận định rõ là chúng ta không có luân hồi lại thế gian làm cái gì nữa, và không chấp nhận cái sự lục thất tình lục dục lôi cuốn của chúng ta nữa. Bởi vì các bạn tiến về cái bộ đầu rồi, thì cái phần thanh điển đó nó làm việc nơi bộ đầu, chứ nó không có làm việc nơi trước ô nữa. Thành ra cái chuyện dục tình của các bạn càng ngày càng dứt khoát, và tự nhiên nó đi tới cái diệt dục mà bạn không hay. Cho nên các...
Tại sao mà em nói thêm cái clip này? Tại vì trong cái đời đạo hôm trước mình có nói rồi, đời là gì và đạo là gì, thì nó mới đi tới cái đời đạo phân minh, rồi nó mới tới đời đạo an khương ha. Thì những cái đó là những cái em cho thêm. Thì anh Bảo nói tiếp thêm cái phần về xoay chiếu rõ hành trình á, thì nãy Tú có nói đó. Nãy Tú nói gì Tú?
Xoay là quay.
Em nói là có nghĩa đợi chị, lúc nhiều khi là mình cũng có được những cái khoảng cái thời gian trong cái cuộc đời mình, em cũng biết cuộc đời sau này của em sao, nhiều khi mình cũng được giống như là được cái gì mình muốn, mà nhiều khi những cái điều mình không muốn giống như là xoay mình, giống như là một cái cục một gọi là mình như một cái cục đất hẳn như cục gì á, nghĩa là mình phải lăn á, lăn như là lúc mà lên dốc xuống dốc vậy đó, kiểu vậy đó, chị hiểu em không?
Thầy thường hay nói á, thường là xoay chuyển, xoay hướng. Ờ, vợ chồng cái gì cũng giống vậy đó.
Nghĩa là chị xoay từ Bắc qua Nam, Nam qua Đông.
Không, nhiều khi mình một xoay...
Nhiều là xoay nhiều hướng có
nhiều
chứ.
Nhiều khi mình xoay cái mấy chục độ thôi, nhiều khi mình xoay 180 độ, nhiều khi mình xoay 360 độ, tùy theo mình muốn xoay sao xoay á. Xoay là nó quay trên cái trục á, kêu là xoay.
À, ok, nếu anh nói vậy em hiểu rồi. Nghĩa là mình chỉ đi được từ điểm A đến điểm B thôi, một lần quay.
Nó có thể quay hướng này hơn á, cũng như bây giờ mình xoay chiều là mình đổi chiều á. Xoay chiều là đổi chiều á, bây giờ mình xoay chiều, hồi đó giờ mình hướng ra ngoài không à. Bây giờ mình quay vô trong là mình xoay chiều á. Hồi đó giờ mình hướng hạ không, bây giờ mình hướng thượng là mình xoay chiều á. Đổi chiều á.
Là chỉ đi chỉ một điểm này thôi.
Mình lái vòng. À, mình lái cái xe của mình mà mình lái mình cho nó hướng ra ngoài không, hướng ngoại. Dạ, bây giờ mình hướng thượng là nó khác rồi đó. Hồi đó giờ người ta kêu đi vô mà mình cứ lái đi ra, mình nó rất động hoài. Bây giờ mình đi vô mình mới tìm được cái sự thanh tịnh của mình. Là bây giờ mình muốn giữ cái sự thanh tịnh đó mình phải hướng thượng, chứ mình ở ngay chỗ cái phàm tâm là mình cũng bị hút ra trở lại à. Thành ra mình
nhưng mà anh Bảo ơi, cái hướng đi vô với đi ra đó, anh nói đi vô đi ra nhiều người tâm hiểu đi ra là đi làm sao cho cái tuổi thể đi, có nhiều đứa nói ủa em đâu có đi ra, nó đi ra tốt lúc
đi ra là cái tâm của nó hướng ngoại, nó chạy đi đầu này đợi đầu kia, nó nói chuyện người này chuyện người nọ, rồi nó cái chuyện gì bên ngoài nó cũng theo dõi hết đó. Kia là đi ra, cái tâm nó đi ra ngoài, nó không có ở trong, nó phóng phóng tâm ra ngoài, nó phóng tâm ra ngoài kêu là đi ra. Còn đi vô là
hướng
nó
nội đóng, hướng ngoại đó.
Còn đi vô là đi vô là đóng cửa lại, bây giờ răng kề răng coi lửa, nhắm mắt niệm Phật là đi vô, không không có để cho bên ngoài nó xâm chiếm mình nữa, không có đem cái gì rác rưới bên ngoài, không có đem vô nữa, kêu là đi vô tìm lại cái sự thanh tịnh ở trong nội tâm của mình. Rồi bây giờ mình hướng lên á, mình càng hướng lên bên trên á thì mình được cái sự ban chiếu, mình mới hấp thụ được cái sự ban chiếu hồi quang phản chiếu đó. Cũng như thầy nói, mỗi đêm mà mình ngồi thiền mình nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát đó, là mình phóng cái luồng điển mình lên trên, rồi bên trên điển của Quang Âm mới chiếu xuống cho mình thấy rõ cái sự tâm tối của mình đó, kêu là Quán Âm á. Cho nên là một ví dụ vậy đó. Mình xoay lên trên đó, thì tự nhiên cái đó có thể phân tách, một cái câu thơ của thầy mình có thể phân tách nhiều kiểu hơn, không phải chỉ có một kiểu, nhưng mà tùy theo cái trình độ hiểu biết của mọi người rồi phân tách ra để mình hiểu cái đường mà mình tiến hóa thôi, chứ không phải là chỉ có một câu trả lời câu thơ của thầy.
Vậy
đó
em hiểu cái đó, nhưng mà theo cái chữ xoay
thì biết là cái xoay á là nó quay. Bây giờ mình xoay
từ điểm này đến điểm kia,
mình chuyển hướng, mình đứng tại chỗ, nhưng mà mình thôi. Cũng như mình giờ mình đang đứng đây, mình đang xoay về hướng bắc, bây giờ mình xoay về hướng nam, mình cũng đứng tại chỗ thôi, mình không đi, mình đổi hướng, đổi chiều. Rồi cái xe mình đang lái chạy về hướng bắc, bây giờ mình quẹo qua bên này thì nó lái nó chạy về hướng tây ví dụ vậy á, thì nó đổi chiều, nó là xoay rồi nó chiếu là phải có sự ban chiếu.
Ban chiếu vậy, cái đó thì em hiểu, xoay theo cái hướng thượng.
Rồi lúc đó mình mới rõ được cái hành trình của mình, tại cái hành trình của mình á đi lên trên á không có GPS, thành ra mình không biết được, có thể bị đi lạc dễ lắm. Như là mình nhích cái là mình đi hướng khác rồi mà nó không có báo động cho mình biết, nó không có tính lại cái hành trình, mới biểu mình quẹo đi ngõ này quẹo trở lại, nó không có biểu quẹo, không có cái máy nào, mình là cái máy nào mình phải rõ cái hành trình của mình. Chứ mình không rõ là mình nhích một cái sai một ly đi một dặm là mình đi, hồi nó dẫn mình nhiều khi lọt xuống hố hay lọt xuống ruộng luôn, là mình không
vậy biết. Là đó vậy, em hiểu sai tiếng cái chữ đó rồi. Em tưởng xoay là giống như là spinning,
quay đó, là quay
anh đó. Okay, em hiểu sai, xin lỗi. Rồi, ok.
Quay là quay qua, quay lại cũng là quay. Xoay, xoay mặt bên này. Xoay mặt ra phía sau.
Hành trình gì?
Hành trình trở về nguồn cội đó. Cái đó là hành trình tiến hóa của phần hồn á. Rồi trở về nguồn cội nó rất là dài, mà nó rất là chông gai, mà nó có thể dễ bị đi lạc lắm. Cho nên mình nghe băng thầy mới nhắc cho mình từng khúc để cho mình đừng có đi lạc đường á. Là mình không hiểu rõ cái hành trình của mình phải đi từ đâu tới, từ đây mình biết là mình phải đi về tới nguồn cội rồi, nhưng mà mình không biết đi hướng nào. Nhiều khi mình đi lạc hướng á, phải quánh một vòng xa lắm, nhiều khi nhích một cái là mất 60 năm, mà 60 năm là 60 năm cuộc đời là một kiếp đó.
Còn xoay đó, thầy đó còn lay quay á, còn kiếp nó lay quay hoài.
Lê quay là nó không có thoát ra được, là phải kiếp này sang kiếp nọ. Mà ông nói 60 năm là nó trung bình, một cuộc sống của con người trung bình ông trời cho 60 năm, mà sống hơn 60 năm là được bonus. Ra là một kiếp người, nói chung là mình có thể mất một kiếp người nếu mà mình tu không có đúng đường, hay là mình định hướng sai, mình đi cái hướng sai, cái là mình phải quánh một cái đường dài hơn. Mà mình tu vô vi là mình muốn rút ngắn cái đường đi của mình, muốn chọn đường nào ngắn nhất thôi, chứ mình không có muốn đi đường dài. Đường dài thì lòng vòng dưới mình nó khổ. Thành ra mình phải rõ cái hành trình của mình, mình phải biết chuyện gì cần phải làm và chuyện gì không nên làm. Rồi, ai thêm đi.
Em thấy cái chỗ rõ hành trình đó, thì thầy thường hay nói hành trình của mình từ đau khổ đi tới cái hạnh phúc, và cái hành trình của mình là tu học tiến hóa đi tới vô cùng. cái đó, cái hành trình của mình là vậy, vậy hành trình của mình đi trở về nguồn cội, cho nên từ đó mình mới thấy được là cái đời đạo là những cái mà như hôm trước em có nói rồi á, đời là những cái hồi nãy thầy có nói luôn trong cái clip mà đời đạo và đạo an khương đó, thầy cũng có nói á, đời là có cả một cái sự tham sân si trong đó, có những cái cám dỗ trong đó, có những cái giống như là ác nghiệp, những cái mà mình em đã từng lặp lại, đời là gì, đạo là gì đó, thì trong cái đó mình hiểu được thì mình mới xoay những cái đó theo cái chiều hướng tốt hơn, xoay chuyển nó mới chiếu rõ được cho cái nội tâm của mình, cho cái vạn linh của mình để đi hướng theo cái hành trình như thầy nói là hành trình tu học tiến hóa, đi tới vô cùng, đi trở về nguồn cội. Tại vì mình không có xoay chiều thì ở trong cái này nó có hù à, mình không có chiếu rõ cho nó, mình không có đem cái ánh sáng vô thì ở trong đây nó đâu có thấy gì, nó có hù, thì nó đâu thể nào nó thấy được cái hành trình của nó sẽ đi như thế nào.
Rồi còn gì nữa không? Nãy trong cái clip đó thầy nói là mình chỉ cần 1/10 à?
Dạ, 1/10.
Rồi thầy nói không,
đây...
không cần đông quá, đông quá mà nó không tu cũng làm gì hả? Rồi còn gì nghe nữa không?
Có cái đời đạo phân minh mà em thấy nó hơi dài, để cứ nghe thử ha.
Mấy phút rồi?
Từ bộ phận 1, mà mỗi bộ phận nó có mở thành phần tăng cho mình. Nó 1/3, chỗ hôm trước, chỗ hôm trước đó. Cho nên cái sự di chuyển đó, mà bây giờ anh cảm giác được cái bộ đạo nó rút. Nhưng đó là điểm. Nhưng mà điểm nó phát trực và phát thành. Rồi anh liên tục làm cái việc pháp luân, cứ việc làm tiếp tục. Giải tỏa anh đi hết. Bởi vì anh thấy làm có 1 giờ đồng hồ, nhưng mà một ngày anh không hành mấy tiếng, giờ đồng hồ cũng giải hết. Thì chúng ta phải cố gắng làm hoài, làm hoài, từ đó nó vậy. Những cái bệnh trạng đó sau này nó giúp nó mỏi này cái nọ, mỏi tới cái lúc mà nó hết nhức từ bên trong xả, mà hết mỏi tôi mới thôi. Bởi vì nếu mà tôi chiến thắng không, chiến thắng với tôi không được, làm sao tôi giải thoát? Tôi phải đời đạo phân minh, phải chiến thắng với tôi, tôi mới giải thoát được. Tôi đừng do sự thương với nó mà chúng ta không có cảm giác sự đạo đức. Chúng ta mới thấy gì bị đánh đung, nhưng mà ngài còn không la làng mà mình mới nhắc nhất sự đánh mình sợ đức với đánh lắm. Đó, ví dụ vậy đó, người ở thế gian ai cũng vậy.
Thầy nói khi mà mình chiến thắng lấy mình đó, thì mình mới đại đạo phân minh được, mình mới giải thoát được. Còn mình chưa chiến thắng, mình chưa có quay về với chính mình thì khó mà chiến thắng lấy mình lắm.
Chiến thắng
thì khi mình có với
chiến thắng là sao?
Anh bảo với không? Chiến thắng là chiến thắng tự lấy chính mình đó, mình vượt qua hết những cái bản ngã mình. Mình giải phóng được cái bản thể mình đó.
Chiến thắng lấy mình là mình không có còn bị tụi kia nó hướng dẫn mình đi nữa.
Dạ, nó mình đứng được trên ngũ hành đó. Trời, hồi nãy em có nghe được biết đó rất là hay, mà tại vì nó không trong trong đề tài này.
Nghĩa là mình phải trở về làm chủ được cái chính mình đó. Mình đừng để người ta dắt mình đi nữa.
Rồi thầy nói hồi nãy em có nói cái vụ mà anh bảo nó là sẽ xoay vô trong á, thật sự á ai cũng hiểu đó. Mình thầy nói là mình phải quay vô trong, mà thật sự ai mà hiểu được cái quay vô trong á cũng khó lắm á. Vì khi mình thấy á, nhiều khi á nhà nó có cửa trái cửa phải, nhà nó có kiến không có kiến, cái đó cũng có những cái đó nữa đó. Nhiều khi mình coi những cái này cái kia nó cũng đem vô nữa mà mình không thấy, cái đó có, em thấy cái này có. Thật sự nói là mình kêu là mình không có quay ra ngoài, nhưng mà thật sự có, cái này có, em thấy có hướng ngoại. Không phải là dễ đâu nha.
Hướng ngoại là theo dõi những cái chuyện gì bên ngoài, mình thích theo dõi những chuyện gì bên ngoài, những cái chuyện gì bên nhà hàng xóm, mà những cái chuyện gì của người khác mình thích theo dõi, đó là mình hướng ngoại, mình theo rồi mình đem vô tâm nữa mà mình không biết. Bữa nay mình nhớ cái chuyện đó, rồi mai mình nhớ chuyện khác, toàn là nhớ chuyện đời không à. Mình nhớ chuyện đời thì cái đạo nó đâu còn chỗ nó đứng nữa. Thành ra thầy nói mình phải lắng để cho cái đời nó càng ngày càng giảm đi trong cái tâm thức của mình, để mình mới có chỗ chứa đạo. Còn nếu mà mình đời nhiều quá, không thể nào mình nhớ đạo được. Thầy có giảng gì giảng hồi mình cũng quên rồi, mình không có chỗ chứa. Tại cái đầu mình nó có bao nhiêu đó mà mình lo mình chứa chuyện đời nhiều quá. Chuyện gì của ai mình cũng nhớ, chuyện gì trái tay gai mắt mình cũng nhớ, chuyện gì mình mê thích mình cũng nhớ. Rồi rốt cuộc thầy nói chuyện đạo nó cao siêu ghê mà mình không nhớ nổi, tại hết chỗ rồi. Với lại nó ô trượt quá, làm sao chứa được thanh quang.
Dạ, sáng dịp anh chỉ nói bây giờ em ví dụ bây giờ sắp tới mùa lễ Giáng sinh đúng không? Thì theo như cái người đời là mình phải trang hoàng chuẩn bị cho cái này giống như phải mua cây thông, phải gửi quà cho những người chỗ làm, các chị Alice ấy đó. Mình cũng bị cuốn theo cái đó một chút đúng không ạ? Đó là cái guồng máy của thế gian. Anh chị giải thích cho
em. Để cho Eli trùng chung hoàn cảnh để Eli nói chuyện đi.
Em thì không bận rộn mấy cái đó, tại vì chắc là tại vì không có ai kêu mình làm mấy cái đó, mình không có thấy. Nhưng mà trong sở thì tới ngày Noel thì như mấy mọi năm thì nó khác, như cái ngày đó thì tụi nó xôn xao hơn. Mình thì chắc có thể là tại mình không phải đạo Thiên Chúa nên mình không để ý nhiều mấy cái đó. Nhưng mà ở ngoài đường phố thì nó đẹp đẽ lắm, nó có nhiều đùm hoa này thì mình cũng có rộn ràng ở trong lòng mình vậy thôi, chứ còn mình để đi theo. Ngày xưa nữa đó, khi mà chị mới qua đó thì chị hơi bận rộn với cái đó, lúc đó tại chị không có thiền đó, cho nên chị phải lo đi kiếm mấy cái card để làm cho người ta, tặng người ta, rất là bận rộn, làm cho cả một ngày luôn á. Làm chuẩn bị cho từ trên xuống dưới. Từ trên hơn mình thì dưới.
Ta đưa quà cho mình, hôm nay mình không đưa lại, mình phải mình biết là người đó.
Đúng rồi, cái đó là bận rộn đó, cái đó là bận rộn đó. Ngày xưa đó chị chuẩn bị giống vậy đó, cũng phải tới ngày Noel thì phải chuẩn bị cho mấy cái gói quà để tới ngày đó phải đặt với cây Noel để mà mỗi người chia ra. Rồi bây giờ chị bị mất hết mấy cái đó rồi. Tự nhiên cái giống như là mọi người biết mình không có còn muốn giao thiệp nữa đó, hoặc là mình không có thời gian nữa đó. Cái tự nhiên ta tắt, ta không kêu mình nữa. Tới ngày Noel ta đi qua luôn. Tết
ủa, trong
qua
gia
luôn
đình
chứ ngày
chị
xưa
không có làm gì hả? Trong gia đình chị cũng không có
làm. Họ làm á, họ có làm á, họ có làm. Tại vì có thể chị không có tham gia nên họ không kêu luôn. Chứ hồi xưa là bận rộn á, ngày đó là chia quà, chia này chia nọ, tay mà cũng
đúng
bận
rộn.
Rất
rối vậy cơ mà giờ mình.
Rất rối lắm.
Mình chưa cái mặt ra, người ta đưa quà mình
lên. Học cái đó thì bắt buộc rồi, khi mình tham gia những những cái buổi họp mặt mà người ta trao quà thì bắt buộc mình phải dự trụ chứ.
Dạ,
cái đó là cái đó là cái luật đời nó như vậy, thì mình tham gia cái đó là mình phải theo luật đời thôi, chứ mình đâu có em thì cái năm có một lần mà đâu có sao đâu.
Ok, dạ cảm ơn bạn.
Sợ nhất là mỗi ngày á mình phải làm cái công việc hướng ngoại, mình lo chuyện của người ta hơn chuyện của mình á, cái đó mới sợ, cái đó nó lâu dài đó. Còn cái chuyện mà lễ lọc thì năm nó có một lần thì đâu có sao, đi mình sắp đặt trật tự, mình đặt mua hàng rồi xong với gì đâu có cần nghĩ tới nữa. Nhưng mà quan trọng là cái cuộc sống của mình hàng ngày, nếu mà mình có một cái tập quán á, mình lo nhìn cái chuyện của người khác không mà mình quên mình á, cái đó là cái nguy hiểm nhất. Thành ra mình phải thấy được cái đó, là cái chuyện gì bên ngoài kể ai, bây giờ chuyện gì người ta có kể mình cũng không muốn nghe, mình cũng không muốn nhớ, không có chỗ, nên tôi không có chỗ cho cái này vô để đừng có nhớ mà cũng nghe. Mà tại vì khi mình nghe mà nhiều khi mình nghe xong mà mình còn đi lặp lại, nên là nó ăn sâu vô trong cái tim, trong cái tâm của mình, trong cái nội tâm của mình. Mình nghe mà mình đi lặp lại, mình kể lại cho người khác nghe là cũng như không khác nào mình lấy rác rồi mình chia cho người kia một chút cái xíu, rồi mình đè thêm đống rác ở trong mình, nó đóng đinh vô nó dính chặt hơn nữa. Mình cứ nhắc đi nhắc lại là nó nhớ hoài, còn mình quên nó thôi. Giờ có hỏi tới cũng quên, không nhớ.
Mà thầy nói cái tu của mình là dứt khoát là quan trọng lắm, dứt khoát là bất cứ mọi chuyện gì mình cũng dứt khoát, nhất là cuộc sống đời thường mình á, cái dứt khoát mình rất là quan trọng. Nhiều khi mình không muốn nhưng mà gia đình nó tác động á, mà mình không có cái lập trường á, là mình dễ bị ảnh hưởng lắm. Gia đình nó coi phim mình cũng coi phim, gia đình nó chơi mình cũng chơi, gia đình nó ăn mình cũng ăn, là những cái đó là mình không có dứt khoát mà mình rất là phiền hà cho cái đường tu của mình. Thầy nói tất cả mọi chuyện đều do cái ý chí của mình thôi, do cái dũng chí của mình có dám đối diện, mình có dám quyết định không, thì cái đó là do mình chứ không phải là do ai hết.
Tại vì lễ Giáng sinh là lễ cứu sinh mà thầy người ta biến thành lễ sát sinh.
Giáng sinh,
sát sinh, sát sinh.
Đúng rồi, sáng anh Diệp nói là năm thế năm sinh sao là giết rất nhiều gà,
giết anh biết
bao nhiêu, tỷ mấy con gà đó, một tỷ mấy con gà.
Tỷ mấy con gà, nhưng mà giết thú thầy đâu có nói là giết thú đâu, thầy nói sát nhân. Sát nhân.
Nhưng mà mình không ăn thôi anh, nhưng mà anh
à, thì mình không ăn. Mình
không
ăn. Mình không ăn.
Cái gì để cho nó tiến quá lẹ không ta?
À, không phải vậy, mình sát sinh đó. Ông trời ông có ông sinh nó ra, nó có cái sự tiến hóa của nó. Mà bây giờ mình tham gia vô cái sự sát sinh đó là mình lại lãnh lấy cái hậu quả của sự sát sinh, chứ không phải là mặc dù mình giúp cho nó tiến hóa thiện, nhưng mà nó vô mình nó không có tiến hóa được, là tại mình nặng trược rồi, là mình cũng nó cũng thưa kiện mình luôn, tại vì mình không có đưa nó đi nổi.
Dạ không, em không có ăn gà, nhưng mà ý là cái
tới gà tây
à. Bao nhiêu vậy đó đó.
Gà tây à, lúc đó là phải vô đền mạng á.
Vậy là không, em nói là cái đó cũng là một cái cách để cho nó tiến hóa lẹ, với lại cái phải đông
đâu. Á. Không phải đâu, sao là... sao thầy nói sau này không có đủ thịt mà ăn nữa, con cho con thú ngưng tiến hóa kiểu đó, làm kiểu sau này không có cho con thú tiến hóa kiểu đó nữa, tiến hóa vô con người đó, nó quậy vô con người rồi còn làm loạn hơn nữa.
Đúng rồi.
Mình đem nó vô, mình không dạy nó được thì nó suối mình làm bậy, thì con người càng ngày càng xấu là vậy, càng dễ cãi lộn là vậy. Bây giờ thử ở chỗ nào mà ăn mặn nhiều, ở chỗ đó cãi lộn nhiều hơn á.
Không, nhưng mà em ý nói bây giờ em hiểu, em hiểu đúng không? Nhưng mà anh chị nói nhiều cái cây sống mấy trăm năm, còn về cây thông thì chẳng hạn ta trồng chỉ có một năm cái là ta chặt đi.
Cái cây nó sống là ông trời ông muốn cho nó học cái định luật đó, nó phải chịu bao nhiêu năm thì nó phải đứng bao nhiêu năm, đứng một chỗ để cho nó học bài của nó. Còn cái chuyện mà ông làm cháy rừng đó là cái chuyện tự nhiên, nó cháy thì nó tới lúc nó được đầu thai, cái chuyện của nó.
Hồi sinh.
Mỗi cái nó có cái kiếp của nó hết trơn, nó có cái định luật của nó. Còn bây giờ mình nói mình thay ông trời để mình cho nó tiến quá nhanh hơn.
Không dám vậy. Ý nói là cái cây thông á, nhiều cây thông á nó không có sống lâu, ý nó mấy cái cây thông mà dùng để bán mà decorate
sống lâu thì nó chuyển kiếp lẹ thì
lẹ
nó
đó,
nó qua cái cây khác, nó qua cây già hơn, mình đâu có biết cái chuyện của nó, phải không? Còn cái chuyện mà mỗi cái sanh linh ở tại thế là mình không có thẩm quyền mà để quyết định cho nó được sống hay là nó được đi, là cái đó phải để tự nhiên. Thành ra thầy nói con người ta nó không hiểu, nó biến cái cứu sinh là lễ giáng sinh là dễ cứu sinh, mà nó đem nó biến thành lễ sát sinh.
Bên em là tháng thứ năm tuần sau là cả đóng ra lo.
Dạ chắc phải ra cái clip giáng sinh và cứu sinh hay Lisa kịp không?
Thầy không đủ không? Tại ít quá. Thầy cho toàn audio mà video em có một cuốn mà, cho nên chưa có ra được, chắc vài năm mới ra được. Năm sau mới đủ.
Thiếu video.
Ít quá. Audio thì nói nhiều lắm, thầy nói quá trời mấy cái vụ cứu sinh sát sinh
nè. À, có mấy năm thầy qua bên Pháp mà nhầm lễ giáng sinh không á?
Đúng rồi đó, ông nói qua trời phải đó, còn là giáng sinh không?
Thành ra ông giảng dữ lắm.
Giảng dữ dữ luôn á, mà hay lắm á nghe, chứ không phải giỡn à. Hay lắm luôn. Điều nó ô vô nhiều quá.
Rồi.
Từ từ sẽ ra mà. Rồi tiếp tục.
Tiếp tục. Câu số 3 nha. Câu số 2 xong rồi phải không? Quy một tình người chung một mối. Quy một tình người chung một mối. Tình người là gì? Cái gì gọi là tình người?
À, cho từ phần hồn đến phần hồn được mà, nếu theo như mình hiểu tình theo người đâu.
Ở đây thầy nói tình người nha.
Dạ đúng rồi, tình người, nhưng mà là mình như mình đối xử là từ phần hồn đến phần hồn á, mình nói về đạo thôi đi nha.
Nếu có mới nói về đời luôn mới hiểu nha.
Nhưng mà thầy dùng hai chữ một nha,
tình người.
Dạ, nhưng mà chữ một thì sẽ hai cái lần.
Làm sao mình biết mình có tình người?
Em biết cái ví dụ anh bảo là đi cái nhà tắm trời.
Hay á, cái đó hay á, là mình biết nghĩ tới những cái người kế tiếp á, là mình có tình người á, mình sống mà mình biết hy sinh cho những người khác á, là mình có tình người. Mình biết sẵn sàng hy sinh cho những người kế tiếp á, là mình có tình người. Không phải sống mà chỉ lo ích kỷ riêng tư cho mình, mà mình biết sẵn sàng hy sinh để cho người khác được tốt là mình cũng làm á, là người đó có tình người đó. Sự đối đãi giữa con người với con người mà mình biết hy sinh cho con người, tại vì mình biết là mình cũng thiếu nợ con người nhiều lắm, cho nên mình phải hy sinh cho con người, là vậy. Nên là người nó có tình người, nó hiểu đạo, nó mới có tình người. Tại nó hiểu nó đâu có thể sống một mình ở thế gian mà nó có đầy đủ hết đâu, có áo mặc, có điện thoại nói chuyện, có nhà ở, cái đó đâu phải một mình đó mà nó làm được đâu. Là nó phải nhờ biết bao nhiêu người, mà bao nhiêu người đó là do Thượng Đế chiếu sáng cho họ, nuôi sống họ, để họ phục vụ cho mình, thì mình phải có cái tinh thần phục vụ cao hơn mới xứng đáng chứ. Mình mới trả được cái món nợ thế gian đó. Người hiểu đạo thì mình phải ráng mình trả hết. Thành ra mình tu, càng tu thì mình thấy là mình còn phải hy sinh cứu độ nhiều hơn là vậy đó. Thành ra mình đối đãi giữa con người thì lúc nào cũng muốn cho người ta nhiều hơn là mình nhận hết trơn. Rồi, quý một tình người.
Chưa anh, thiếu.
Rồi, nói tiếp đi.
Tình người sắp ra mà. Tình người sắp ra. Hai tuần nữa sắp ra. Tình người nhiều lắm, nhiều lắm.
Tình người sắp ra. Để cho Ellie nói nhiều, tiếp. Ellie xong bài thì nhớ nhiều hơn. Nói tiếp đi.
Tình người là từ tình trời mà ra.
Ừ.
Tình người là sự đối đãi giữa con người với nhau, đối đãi ha. Tình người là có thiện có ác. Tình người là cũng giống như cái đồng tiền mình coi mỗi người được công nhận thì cũng có tình người trong đó. Rồi tình người là cho mình cái cơm ăn áo mặc, có cái sự tha thứ và thương yêu ha. Rồi tình người còn dễ thông cảm thì việc gì nó cũng làm được. Rồi tình người á là có cái sự hy sinh giữa lễ nghĩa trí tính. Mà nếu mà không có cái sự lễ nghĩa trí tính á, thì con người đó cũng vô nghĩa lắm, tại vì không có hiểu được trên dưới là cái gì. Cái đó cũng là một cái tình người.
Nhân lễ trí tính là đạo làm người, phải không?
Đạo làm người mà mình không hiểu thì cũng không có đi tới đâu, cũng không có làm được việc gì. Khi người ta nói câu gì ra mình cũng biết cái cảm ơn, chứ mình không có biết cái đó thì em nghĩ làm con người cũng là tội nghiệp lắm, tại vì không có hiểu được trên dưới, cái đó cũng là một cái tình người trong đó. Rồi tình người với nhau cũng có cái sự thật, nói thật với nhau cũng là tình người. Nói chung tình người này dài lắm á, tới 2 tiếng mấy lận. Ôi ráng 2 tuần nữa đây chị ra. Tình người nhiều lắm.
Rồi.
Tình người rất là hay.
Giờ quy một tình người chung một mối là có nghĩa gì?
Thì Nam nói như là hai cái một, thầy nói quy một tình người là mình coi mình cũng như là người hại. Anh Bảo đã nói rồi, em nghĩ vậy. Thì làm tất cả mình mới gom lại mà mình
chung một mối là chung một mối.
Là mình, là mình cũng như là họ đó, giống như hồi lúc đầu anh Bảo đã nói là giống như nếu mà mình coi mình là một phần, giống như Thượng Đế cho mình coi những cái người chung quanh mình cũng là một phần bản thể của mình thì mình sẽ không hại người ta.
Đấy, đó thì mình hiểu là tất cả là cùng là sống chung một nhà, hít cùng một nguyên khí của Thượng Đế, cùng chung một mối là cái nguồn cội mà ra. Cái mối đây là cái giềng mối á, là cái nguồn cội của mình, cái giềng mối, cái gốc gác của mọi người ở thế gian. Mình thấy sanh ra mắt mũi tai miệng, người màu da này, người màu da khác, nhưng mà thật sự nó từ một mối mà ra. Từ một mối là cái mối đó là cái nguồn cội là từ Thượng Đế mà ra, cho nên mới chung một mối. Từ cái mối đó mà sanh ra không biết bao nhiêu tỷ người tại thế gian này. Thành ra khi mình hiểu được cái đó, mình hiểu được, mình quy về với cái tình người, mình hiểu là con người như vậy, là mình sống là nhờ tất cả mọi người xung quanh mình tiến hóa là cũng nhờ tất cả những người xung quanh mình hiểu tất cả là đều chung một cái nguồn gốc á. Là mình quy hội tình người chung, mình hiểu được là chung một mối.
Em có em ý kiến á, quy một á là tất cả khối óc đều phải quy một, trong cái khối óc của mình phải quy một là về trung tim rồi ha, trung tim bộ đầu ha. Rồi một mối là tất trong cái tình người đó phải quy về một mối á, có nghĩa là mọi người đều hướng thượng, hướng về cái trung tim bộ đầu của mình thì tất cả đều quy về trên đỉnh đầu, thì có nghĩa là tất cả đều hòa đồng với cái càn khôn vũ trụ. Thì khi vậy thì mình dễ quy hội được, quy một được, tất cả mọi người đều giống như nhau, cũng như em nói tất cả mọi người đều cùng cái trình độ như nhau, cùng cái sự thanh nhẹ như nhau, cùng cái trình độ thanh nhẹ với nhau thì mới quy hội được, quy một được.
Người ta chỉ còn trong giấc mơ thôi chứ khó khăn.
Còn nếu mà một người thì lên người xuống thì cũng mệt lắm, thầy nói
thế gian nó nhiều trình độ quá, có trình độ mới lên, có trình độ đang tiến quá cao, có trình độ nó đủ thứ trình độ ở thế gian này hết á. Thành ra mà nếu mà mọi người mà cùng một trình độ thì cái đó khó thực hiện là vậy,
cho nên mới gọi là tiên giới.
Trên cái nguyên tắc thì nó như vậy, nhưng mà khó thực hiện là vậy. Tại vì có con thú mới lên, có nhiều người luân hồi nhiều kiếp, rồi có nhiều người tu nhiều kiếp, nó đủ thứ trình độ ở thế gian hết á. Mình thấy cũng mắt mũi tai miệng vậy, nhưng mà đủ mọi trình độ. Thành ra mà
nếu như em cũng đồng ý với anh Bảo, diễm như là trình độ qua thì để người ta tự tiến hóa không anh?
Thì để
không có nâng họ lên nổi.
Tại hiện tại mình tưởng người ta cũng hiểu như mình, cho nên mình mới muốn người ta làm như mình. Nhưng mà thiệt là mỗi người mọi trình độ, để họ tiến theo cái hành trình của họ, mình lo chuyện của mình thôi. Là cái sự ảnh hưởng của mình được bao nhiêu hay bao nhiêu, chứ mình không phải xuống đây để lo cho người ta tiến hóa. mà mình phải lo cho mình tiến hóa, cái đó là cái nhiệm vụ của mình. Mà mình quên cái nhiệm vụ của mình đi lo cho cái chuyện mà mình không làm được nữa thì mình mất thời gian, mình đi cái đường dài á.
Như mình cũng, nếu mà mình biết cái gì thì mình nói cho người ta, em hiểu nói, nha.
Nói là
ban, mình nói cho ta nghe.
Là ban bố thiện ngôn, ban bố chân ngôn.
Rồi ai muốn hiểu sao?
Thì cái đó họ họ làm được thì họ làm được thôi, chứ mình đâu có ép họ, mình đâu có mong muốn là họ phải làm như tôi. Nếu mà mình bắt buộc họ vậy, nếu mình bắt buộc vậy là mình có chủ kiến, mình muốn là ai cũng phải nghe lời mình hết, là mình là người có chủ kiến, có chủ kiến thì không có tiến được. Cái thức hòa đồng là phải để cho mọi người tiến hóa theo trình độ của mọi người mới gọi là thức hòa đồng, cũng như là mỗi cái cây nó phát triển theo cái nó trăm hoa đua nở là vậy á. Trong một cái vườn có cây nó mọc, có cây nó mọc sớm, có cây nó mọc trễ, có bông nó nở sớm, có bông nó nở trễ, chứ đâu phải mấy cái bông nó nở cùng lúc hết đâu. Thì ở đây trăm hoa đua nở, cái nào nó thích hợp theo cái mùa nào thì nó nở sớm, có loại bông nó nở tháng 2, có mọi loại bông nó nở tháng 3, có loại bông nó nở trễ hơn. Thì mỗi cái cây nó có cái sự phát triển của nó, thì con người ta cũng vậy, ai cũng có một cái hành trình tiến hóa nó khác nhau. Thành ra để mọi người tiến hóa, nhưng mà cái ảnh hưởng của mình nói ra là cái đó là mình đi tới cái bố thí thiện ngôn, biết được cái gì hay thì mình nói, nghe được thì nghe, không nghe được thôi, cũng gieo vậy mà. Cũng như thầy ban cho mình chụp được thì mình chụp, mình không chịu chụp thì mình đo chuyện đợi, thì mình không hiểu gì hết.
Thầy, anh có một anh đó nói, thầy ơi con mới vừa ra, cái người ta nói con là tà đạo, con sợ con nhảy vô. Anh ra anh đi giảng đạo, anh bị người ta nói tà đạo, sợ quá ông trời vô. Nói thầy ơi con bị chửi người ta nói là con tà đạo sao? Thầy nói trời ơi, ta chửi thầy mấy chục năm tà đạo đâu có sao.
Rồi xong rồi không?
Chưa, quý yêu mà.
Quý yêu thanh tịnh tự mình minh. Quý yêu thanh tịnh tự mình minh. Quý yêu thanh tịnh làm sao? Bây giờ mình không có quý yêu thanh tịnh thì mình quý yêu cái gì?
Hồi nãy tại vì lúc đầu cái này em xin là ăn gian chút, lúc đầu là chị Alice đã nói cái chữ thanh tịnh, thầy đã nói rồi là thanh tịnh trong nội tâm ai cũng có đó.
Ừ.
Đó. Ủa, anh bảo chứ, xin lỗi anh bảo đâu.
Bây giờ mình phải biết quý yêu cái thanh tịnh. Bây giờ mình muốn quý yêu hay gì, mình quý yêu cái chuyện động loạn ở ngoài đời, mình quý yêu ngoại cảnh, mình quý yêu những cái gì mà mình rờ mó mà mình thấy được. Bây giờ mình quý yêu cái sanh sự thanh tịnh trong nội tâm của mình đó, mình đã tìm lại được rồi đó. Mình biết cái giá trị của nó rồi đó. Khi mà mình có thanh tịnh là mình có sáng suốt, khi mình có thanh tịnh là mình có cái sự thanh nhẹ mà mình có thể hòa cảm với cái sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ, thì mình hiểu được rồi thì mình quý yêu nó. Bây giờ mình quý yêu nó, mình phải làm sao để mình giữ nó đây?
Em nói đó, giữ được sự thanh tịnh trong nội tâm mình.
Làm
phải
sao?
Nuôi dưỡng cái...
phải nuôi dưỡng. Mình nuôi dưỡng bằng cách nào?
Thì là biết ngồi một chỗ đó nè. Biết ngồi một chỗ niệm Phật.
Phải luyện làm sao mà niệm Phật cho kỳ được á, thì lúc đó mới nuôi dưỡng được thanh tịnh. Phải luyện là, chứ không phải muốn là làm được đâu. Nếu muốn mà làm được, nuôi dưỡng được cái sự thanh tịnh rồi quá dễ rồi, phải luyện. Luyện trí ý mình cho nó gom tụ, rồi lúc đó mình mới giữ được cái sự thanh tịnh của mình. Lúc đó mình thật sự quý yêu, mình muốn quý yêu cái gì mình phải bảo vệ nó, mình phải nuôi dưỡng nó. Bây giờ mình quý yêu sự thanh tịnh là mình phải biết nuôi dưỡng sự thanh tịnh, mình phải biết dung bồi nó. Chứ đừng có nó bị tiêu hao, tại vì cái sự thanh tịnh mà mình không lo, mình hướng ngoại cái là nó tiêu liền. Mất sự thanh tịnh liền. Quý yêu thanh tịnh tự mình minh là cái đó, lúc đó tự nhiên mà mình tự mình có cái sự sáng suốt. Rồi ai đóng góp thêm, mời bắt đầu đóng góp thêm đi. Lily có gì thêm không?
Không thấy chị Hồng nhúc nhích gì. Hôm trước mình có nói rồi đó, thanh tịnh, mình phải hiểu thanh tịnh là cái gì thì mình mới quý yêu được. Và tại sao mình mới được thanh tịnh? Thì trong đây nó có hai cái vế là quý yêu. Cái quý yêu này rộng lắm nha, thầy giảng rất là nhiều. Quý yêu á, quý yêu cha mẹ, con cái, gia đình. Quý yêu trời Phật, quý yêu đồng loại, vạn vật chúng sanh ba cõi, thì những cái quý yêu đó mình hiểu được á, thì mình mới hiểu được cái giá trị của sự thanh tịnh, thì mình mới giữ được cái chuyện này, mình mới quý yêu nó, mình giữ được, và khi đó mình mới sáng được. Mà cái thanh tịnh hôm trước em có nói đó, nó rất là nhiều cái chi tiết về cái thanh tịnh, cho nên nếu mình không hiểu sinh thanh tịnh là cái gì đó, thì mình sẽ không có thể nào mình quý yêu được nó đâu. Thanh tịnh rất là nhiều cái chi tiết trong này, em muốn nhớ là Tuấn có nhớ gì không?
Bây giờ mình trở về cái định nghĩa chánh của sự thanh tịnh đi.
Nhiều lắm đó, nói đi, cái chủ yếu là cái gì?
Bây giờ mình nói cái định
nghĩa. Em nhớ không? Gì nè, thanh tịnh giống như là cái sự, giống như là em nói theo cái hiểu của em nè, em không có nói được tròn trịa hết. Cũng như là cái sự chấn động vậy đó, cái sự chấn động, cái sự hòa hợp của cái càn khôn vũ trụ luôn, cái phần đó là phần chấn đó.
À, thì cái chấn động lực
giống giống mà.
Cái chấn động lực của mình nó hòa với chấn động lực của càn khôn vũ trụ á, là cái đó kêu bằng hiệp nhất cùng trời đất á, là vậy đó. Là cái đó là thanh tịnh, tại vì khi cái chấn động lực mình nó đủ mạnh á, để nó gom tụ mà nó trụ lại, nó đủ mạnh á, nhờ cái niệm Phật mà trụ điển của mình á, mà nó hòa được với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình mới thật sự là thanh tịnh.
Cái đó là thanh tịnh, đó là cao lắm á nha, chứ mình nghe thì mình nói được á, nhưng mình nói mình đạt được á
khó. Bởi vậy khó mà đạt tới cái sự thanh tịnh lắm, tại khi mà mình đạt tới cái đó là thân ngoại thân rồi.
Dạ, tại vì nó sáng xuống rồi đó.
Là đi ra ngoài.
Chị muốn em nói là như cái gì bữa chị nói hả? Em
đúng nói rồi, nói đi.
Thế là thanh tịnh là sửa mình, tâm từ bi, phải thắng được nghịch cảnh, tu trong trật tự, biết thương mình, học nhẫn học hòa, tha thứ, thương yêu, có tinh thần cứu độ, tự chủ trong nhịn nhục, dứt khoát, trở về vốn không, sống trong hòa bình, không còn ác ý. Năm 1994 này thầy có nói không?
Nhiều lắm, nhưng mà đại khái là tương đối. Cái còn nhiều lắm, cái này chắc Thiện nhớ nhiều. Nhưng mà cái cuối cùng vẫn là cái chấn động lực của mình, cái bản thể của mình á, cái chấn động lực khi mà mình, cái luồng điển mình đi lên này, mình cái chấn động lực đó nó hòa với phía bên trên. Tại vì cái chấn động lực bên trên nó nhẹ lắm, nó nhẹ hơn mình, thầy nó cái triệu lần hay cái tỷ lần á. Khi đó mình hòa được với nó đó, thì mình mới sáng suốt và mình mới đi ra được. Còn mình chưa có đủ. Mình mới chỉ những cái thanh tịnh bước đầu của thầy nói thôi. Những cái bước mà như nãy mình nói đó. Nãy mình nói như Tú nói đó. Luồng điển mình đi lên. Rồi mình giao cảm được cái luồng điển ở bên trên. Rồi mình học nhẫn, học hòa. Rồi mình dứt khoát. Rồi mình có cái từ bi. Trở về không. Nói chung là những cái đó là những cái mà bước đầu để mà mình đi tiến tới cái bước cao hơn, là cái chấn động lực trong cái luồng điển của mình nó phải hòa với cái luồng điển ở bên trên, thì khi đó mình mới sáng suốt và mới đi ra được. Cái đó là một cái vị Phật. Đó là trình độ Phật.
Khi mà mình có những cái hạnh đức tốt á, là mình đang bắt đầu mình vung đòi cái chấn động lực thanh nhẹ của mình á, tại những cái hạnh đức tốt á là nó thuộc về cái chấn động lực nhẹ. Còn những cái xấu á, là cái chấn động lực nặng. Mà khi mà mình vung bồi được những cái hạnh đức tốt á, là mình đang đi theo cái chiều hướng của vung bồi cái chấn động lực nó mạnh, cộng với cái niệm Phật hàng ngày á, thì nó mới gia tăng cái chấn động lực thanh nhẹ. Thanh nhẹ nghĩa là nó càng nhẹ nó càng nhanh. Nó nhanh mạnh, nó nhẹ thì nó mới hợp với cái nhẹ được. Thanh hòa thanh, thầy nói thanh hòa thanh là ở chỗ đó đó. Mình phải cái luồng điển mình thật thanh, nó hòa với cái luồng thanh khí điển ở bên trên, hai cái nó mới nhập vô được. Mà cái đó là phải nhờ cái hạnh đức, là nhờ cái niệm Phật. Niệm Phật là mình gia tăng cái chấn động lực của mình đó. Mình gom lại, không có cho nó phân tán à. Tại bình thường mình phóng tâm đi á, là cái luồng điển mình nó bị phân tán. Mà nó phân tán là nó kéo ra cái chuyện bên ngoài, là nó kéo nặng xuống, mình không có được nhẹ nữa.
Có người nói với em á, chị thường niệm vô biệt niệm mà, em chỉ cười thôi à. Tại vì nếu thường niệm vô biệt niệm là một người đó sáng suốt lắm, người ta không có hiểu, người ta chỉ thấy cái đỉnh đầu mình nó cứ niệm Phật, cứ niệm niệm rồi sau đó mà mất tiêu à.
Tại vì không có hiểu rõ thế nào là thường niệm, mà không hiểu rõ thế nào là vô biệt niệm. Tại vì chưa được nghe thầy giảng dạy về mấy cái định nghĩa đó. Khi mình nghe là mình biết là cái này của mấy ông Phật chứ không phải của mình. Khi mà vô biệt niệm mà mỗi tế bào nó cùng niệm Phật hết là mình biết nó như thế nào rồi. Mà thầy nói không có giây phút nào mà không nghĩ tới niệm Phật. Làm sao mình có cái đó? Cho mình niệm 5 phút mà mình còn niệm chưa xong nữa, là làm sao mà không có giây phút nào mà mình không có tạp niệm, mà mình chỉ nghĩ tới Nam Mô Di Đà Phật thôi, mới là vô biệt niệm, đâu phải dễ. đâu có ai mà đạt được đâu, 5 phút còn chưa làm được mà nói chi mà làm cả ngày sao làm được.
Dạ, có người nói em à, chị làm được 2 tiếng đồng hồ. Em nói là chị tập lại đi 5 phút thôi, 5 phút là quý lắm, 5 phút mà không tập niệm là rất quý. Ai mà làm được 5 phút rồi đó, chị sẽ thấy cái giá trị của nó. Rồi phải từ từ, từ từ, từ từ. Chứ không phải nói chỗ chị ngồi được 2 tiếng, mà thiệt sự 2 tiếng là 2 tiếng ngồi chứ không có nói chuyện 2 tiếng niệm Phật.
Đâu có niệm bao nhiêu đâu, nhưng mà người ta không có thấy được cái tạp niệm, không có để ý, không có thấy. Tưởng là mình niệm Phật.
Anh Bảo ơi, cho, sẵn đây cho em hỏi luôn, cái lúc mà mình niệm 5 phút á, à, mình niệm 5 phút, ví dụ như mình niệm xong 5 phút với nó đồng hồ nó reo. Rồi ví dụ như mình đang ngồi trong cái vị trí cái gì đó, mình đang niệm ngon vậy, mình không có muốn bỏ đi, mình dằn tiếp 5 phút mình ngồi.
Không, rồi, cái vấn đề khi mà mình kéo dài thêm á, là nhiều khi cái sự cái chú tâm của mình không có đủ á, thì lúc đó nó dễ bị qua tạp niệm mà mình không có kiểm soát được cái thời gian tối thiểu của mình phải ngồi, cho nên nguy hiểm. Do đó chẳng thà xả đi rồi ngồi lại. Nếu mà mình ngồi mình thấy 5 phút nữa mình ngồi mà nó không tạp niệm á, mình có thể tập cái đó nhiều lần được, chứ mình đừng có nên kéo dài. Theo anh á thì không có nên kéo dài. Thầy nói 5 phút là 5 phút, chừng nào giỏi mới cho lên 6 phút, chứ không thấy là bữa nay tôi đang ngồi khỏe thì cho nó lên 6 phút luôn. Tại lên 6 phút 7 phút rồi là không có được tuột nữa. Mà bữa đó mình nhẹ, mình ngồi 6 phút 7 phút rồi qua bữa sau mình ngồi tới 5 phút là nó tập niệm tùm lum hết rồi. Thành ra mình không có đo lường mà mình không có kiểm soát được cái sự tiến hóa của mình và lục căn lục trần của mình.
Dạ em không có nói ví dụ mình tăng vậy, nhưng mà em nói ví dụ mình ngồi xong một cái hiệp 5 phút á, rồi mình ngồi luôn cái vị trí đó luôn, mình chỉnh tiếp mình cũng làm lại 5 phút đó.
Không, không được, không được. Tại cái sự cố gắng của mình nó có giới hạn. Cũng như là mình ngồi thiền vậy á, khi mà mình thiền xong mình xả thiền á, mình phải nghỉ một thời gian cho nó trở về bình thường là mình mới thiền lại được. Tại vì khi đó mình đã cố gắng rồi mà mình tiếp tục nữa thì cái cố gắng mình nó không có tốt đâu.
Tại vì khi em ngồi chung thì cũng có một người trong nhà em ngồi cái nói là em 5 phút thì xong, là em chà cái mặt em đi tới lui, em mới chở vô em ngồi nữa. Rồi còn cái người kế bên ấy thì ngồi luôn à, không có chuyện
không,
đi.
Tại chắc chắn là cái người ngồi luôn không thể nào mà tập trung được. Tại vì mình đã cố gắng tập trung lục căn lục trần, nó không có để cho mình yên đâu. Mình mà ép nó quá là nó bị phản động lực, là nó cho mình khỏi thiền luôn á. Mình đừng có tưởng là lục căn lục trần nó không phải là tụi giỡn đâu. Cái tuổi đó ghê lắm, thầy phải cảnh cáo mình hoài á. Có chừng nó bị phản động lực á. Tại sao mình không có cho mình tăng là bữa nay 5 phút, ngày mai nửa tiếng là vậy đó. Mà mấy người đó tại không hiểu, nên họ làm theo quán tính, họ làm đại thôi. Nhưng mà anh thấy là cái đó là nguy hiểm, không có đi xa được.
Mà thầy, cái lúc mà 5 phút đầu á, là nó tạp khoảng 3 câu chuyện vậy đó. Cũng như 3 lần tạp vậy đó. Cái lần sau thì nó còn 2.
Không phải đâu, không phải vậy đâu, không phải vậy đâu, mình tưởng vậy chứ không phải vậy đâu. Cái mình phải hiểu lục căn lục trần như thế nào, mình mà ép nó vô á, trong lúc mình bắt nó niệm Phật đó là mình ép nó vô niệm Phật, mà mình ép nó 5 phút á, mà nó còn vậy á, mà mình ép nó lên tới 7 phút, 10 phút là nó khác rồi, nó phản động mạnh hơn rồi. Dám chắc vậy đó, bây giờ nói gì nói với tôi không tin đâu. Thầy đã dạy, thầy đã cắt nghĩa rõ ràng, mình phải hiểu tại sao mà thầy không có cho mình tăng lên vậy. Ngồi cái kiểu đó không khác nào mình cho nó tăng lên rồi. Mà tăng kiểu đó là thế nào có ngày bỏ thì bỏ niệm Phật luôn á. Phải cẩn thận, mình nghe băng thầy giảng mình phải hiểu rõ nữa. Nhưng nhiều khi mình không hiểu rõ, mình làm theo ý mình nó nguy hiểm lắm. Tại sao mà thầy không có cho mình tăng mà biểu mình rất là chậm, tăng rất là chậm. Nghĩa là khi mà mình niệm 5 phút mà không còn tạp niệm nữa, mình phải giữ một thời gian rồi đó mình mới tăng lên 6 phút. Là tại vì cái phản động lực mình không hiểu cái tụi lục căn lục trần, cái bản chất nó như thế nào.
Ví dụ như mình thấy nó bớt tạp niệm trong cái 5 phút mà nó bớt tạp niệm mà
thứ gì phải giữ đó qua mấy ngày sau mà tiếp tục mình kiểm soát mình thấy 5-6 ngày rồi tuần lễ mà 5 phút vẫn ok thì lúc đó trở lên 6 phút không có được lên nhiều à, chứ không phải nói tôi giờ tôi ngon rồi cho lên 10 phút luôn nha là bị á.
Thì cái người trong nhà em
nè, ông người trong nhà ai muốn nói gì nói, anh không cần biết. Người nào muốn theo thầy thì theo anh nói, còn người nào mà trong nhà muốn làm theo thấy ở anh không cần biết.
Dạ.
Họ muốn làm gì là mỗi người, anh nói vậy thôi chứ mỗi người tự do muốn làm gì làm. Người nào muốn theo thầy thì theo, người nào không muốn theo thầy thì khỏi theo, chứ tôi đâu có bắt buộc ai phải nghe anh nói đâu.
Thì sau đó thấy tạp quá thì mới trở lại.
À, thì làm vậy mất thì giờ. Tại vì thầy nói mà đi kiểu đó là nó phải quay lại từ đầu à, khổ lắm. mình mất thì giờ mình thấy gì, mình đi con đường ngắn mình cứ chọn con đường dài mình đi không à, tại vì mình không nghe thầy giảng, mình tu mà mình nhắm mắt nhắm mũi tu á.
Dạ thì đúng mà em nghe nói vậy là em biết lục căn lục trần người đó nói rồi, em thấy gì mà lên cái tới 20 phút rồi dạ, nói là
nhiều khi bị gạt mà không hay á.
Thì đó thì em cũng nghĩ vậy đó, rồi em nói thôi giờ con thì chỉ làm được có 5 phút hoặc 6 phút trở lại chứ không có dám tăng một cái dù lên vậy.
Thì giờ nhiều người như vậy lắm, nhiều người không có nghe thầy giảng thì họ có quyền dạ. Không có quyền không theo thầy, nhưng mà họ sẽ đi con đường khác thôi.
Trong cái cách luyện niệm Phật mà anh Bảo có làm ở trên số đạo vô vi ấy, cũng có rất nhiều người xem mà người ta vẫn hỏi một câu hỏi là ai nói cái đó, tại vì không có theo dõi số đạo vô vi nên họ đặt một câu hỏi rất là ngây ngô.
Cái lỗi đó là cái lỗi của những người tu pháp lý vô vi mà không có nghiên cứu về cái pháp lý vô vi, không có nghiên cứu về thực hành, cho nên tại vì mấy người không có nghiên cứu, không có bỏ công nghiên cứu, mà mặc dù bây giờ đã gom tụ lại rồi mà còn chưa chịu nghiên cứu nữa. Thành ra về cái phương pháp vùng khu nó rất quan trọng, mà nhiều người làm sai mà không hay, mà làm pháp mà không đúng là chẳng đi tới đâu hết đó. Mặc dù mình đã cố gắng đem ra nhắc nhở rất là nhiều, nhưng mà họ không có bỏ thời gian nghiên cứu, cứ cắm đầu cắm cổ làm đại vậy thôi, làm càng vậy thì nó không có đi tới đâu hết, mất thời giờ.
Dạ bây giờ ví dụ như em làm 5 phút rồi sau đó đồng hồ nó reo xong rồi là em phải bỏ, em phải
xả đi, xả đi cho lục căn nó đi, lục căn lục trần nó xả đi cho nó làm chuyện khác, thì ra mình vô mình dạ. Tập nó lại, tại tụi nó ngu lắm, nó khó huấn luyện lắm, không phải mình muốn uống nó sao uống đâu, mình uống nó không được, nó uống mình á. Nó có thể phản trắc bất cứ lúc nào, thầy nói hoài, thầy nói tụi lục căn lục trần á, cái tánh nó không có lương thiện, nó có thể phản trắc bất cứ lúc nào, mà nó có thể gạt mình bất cứ lúc nào, nó có thể dùng những cái mà cái chân lý mà nó nghe để nó gạt mình, nó đạt được rồi, tại nó đạt tới vô biệt niệm mà đâu có cần niệm nữa.
Dạ lúc mà em niệm 1 phút á, 5 phút rồi xong cái mình ngồi cũng như đâu đó hết dần rồi, cái mình muốn xả đi cái nó ngồi luôn đi, nó kêu khỏi đinh
tiên. Nó nói vậy thôi chứ mình phải làm chủ nó, chứ không phải nó làm chủ mình. Mình ở đây là mình trở về làm chủ nó. Chủ nhân bà nói gì thì cứ nghe theo đi, đừng có cãi. Rồi suối làm bộ dụ rồi mai mốt khỏi niệm luôn ha.
Rồi bây giờ mình nói tiếp với anh Bảo. Có một cái chuyện, có hai cái chuyện mà hôm trước Thanh có nói. Cái em nói thêm thôi nha, em quên. Cái chỗ khai thông á, cái Thanh có nói là thất trùng hàng thọ đó, cái này thầy có nói nha, thầy có nói có khai thông, tại vì thất trùng hàng thọ là xương cho nên có khai thông. Hả? Rồi cái thế huyền kinh đó, Thanh có nói là em cũng có mấy cái, nhưng mà cái này em mới nghe thầy nói rất là rõ, thế huyền kinh là cái thế đó, thì trong đó có cái khai thông cái kinh mạch ở trong đó, trong cái thế huyền kinh. Trước đây thì Alice có nhưng mà không có nói cái này, mà em Alice mới có được một cái clip. Cho nên Thanh nói cái điểm mà thế huyền kinh đó, thì có dính tới cái khai thông kinh mạch, và cái thất trùng hàng thọ nó cũng có cái khai thông ở trong đó nha. Và cái tiếp tục đó, em muốn nói đó, cái hôm trước á, cái mà ông Tư đó có nói là cái chỗ Côn Lôn Sơn á, thì cái đó đó em mới nghe thêm thầy nói cái đó là giáp giới trung thiên nha, tại vì lúc đó nó có núi non chứ chưa phải là trung thiên, mới có giáp giới thôi.
Vậy là trong đại thiên thế giới hả? Rồi mới tới giáp giới trung thiên, đại thiên thế giới rồi mới tới giáp giới trung thiên.
Tại em nghe thầy nói là qua đầu mình cái đó là đại thiên thế giới, thì em biết nó là cái cõi nào.
Tại vì khi mà trong cái 33 tầng trời ấy, thầy nói là đại thiên thế giới, giáp giới trung thiên, rồi mới tới trung thiên.
Đó, nó cái mà núi Côn Lôn đó là nằm ở giáp giới trung thiên, chứ không phải là trung thiên. Trung thiên là cái nhà cửa nó văn minh lắm, nó tiến bộ lắm, chứ không phải Côn Lôn Sơn.
À, chưa được lên tới đó nè.
Chưa, thì mà ba của ông Tư đó là tu, là được ông Tư xin đi lên đó tu đó, đó là những cái điểm mà em nghe được trong cái tuần này, em nghe đó rất là nhiều cái hay trong tuần này, tại vì dính tới ông Tư cho nên em nghe rất là hay.
Mà cái thầy nói nó khai thông cái thất trùng hoàng thọ, nó khai thông là được cái gì, thầy có nói không?
À, thầy chỉ nói là trong cái khai thông mới có cái khai thông về thất trùng hoàng thọ, và cái đó là xương, còn cái thất trùng đã giỏng là cái gân.
Tại vì cái vậy là cái điển nó cũng chạy trong xương luôn hả?
Cái điển nó là chạy trong xương. Điển là gì thầy nói luôn, cái lúc đó là điển là nước đó, thầy có nói luôn cái đoạn đó. Cho nên thì... nó dính tới xương đó, chắc cái tỷ tủy xương rồi đó.
Thì nước là cái đó là thủy điển tương giao thôi, chứ cái điển nó đâu có, nó nhờ cái thầy nước nói, nó nhờ cái nước mà nó dẫn điển mà.
Ừ, mà thầy nói điển là gì? Thầy nói điển là nước đó, thầy nói luôn trong cái clip đó. Khi nào em rảnh thì em sẽ cắt em post lên.
Em có nghe thì thầy có nói, tức là cái xương của mình khi mà còn chưa khai thông là cái xương nó đen, nhưng mà khi sau này mình khai thông là bên cái bên trong cái xương nó trắng.
Dạ. Cái đó chưa nghe, em chưa nghe. Dạ, dạ. Để em coi khi nào có tới.
Đó là thầm lọc.
Vâng, bên trong cái lõi của cái xương ấy, nó trắng đấy.
Chỉ có cái là trong kinh A Di Đà thầy nói trong xương của mình đó là nó có những cái chất nhớt, cái ông Tư nói là cái chất nhớt đó nó cũng phát sáng nữa. Và tại vì á thấy mấy cái xương nhớt của cơ xương của con cá không, nó phát sáng đó, thì trong kinh A Di Đà có nói. Đại đang nói là trong cái xương của mình nó có chất nhớt nó phát sáng đó, cho nên sau này mới có là hào quang ngũ sắc đó.
Ừ.
Rồi hết rồi, Bảo ơi cho người
rồi, ta nghỉ. Chấm dứt đây ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham dự.
Dạ, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Lily, cảm ơn tất cả bạn đạo.
Kính chào
bạn đạo, ông Phú Tinh và gặp lại thật sau.
Chào,
chào,
chào mấy chị.
Chào,
chào, chào,
chào anh Bảo, chào
Lily, chào tất cả mọi người.
Chào mấy chị nha.
Chào anh nhá.
Con chào cả nhà.
Chào Vy.
Chào.
Dạ.
Chào Trâm.
Ủa anh Bảo với anh Thanh là đâu có còn học cái gì về phương pháp công phu ở đâu hả anh chị?
Còn tuần này không nữa.
À, cứ hai tuần một lần đây, chừng nào anh hết đề tài thì thôi, chứ còn bạn đạo cứ hỏi em. Bạn đạo tuần này cũng hỏi em là hôm nay có học không? À, tuần này có học không? Nhưng em bảo là để tuần sau.
Hả?
Cái vụ khóa sức chung của mình tháng 4 ở tháng 4 năm sau Âu Châu.
Chắc không xong rồi. Chắc
không xong luôn hả anh?
Dạ.
Không xong rồi, bây giờ tình hình quốc tế nó từ đây cho đó nó chưa có chích ngừa hết mà sao dám đi?
Dạ, tháng 4 mới bắt đầu chích ngừa.
Không, nó nói bây giờ muốn chích ngừa hết cũng phải cỡ gần năm sau nó mới chích ngừa hết, chứ nó đâu có chích ngừa hết một lượt được. Thành ra ít nhất là sớm, sớm lắm là tới tháng 9, tháng 10 nó mới xong rồi sao mình làm được, chắc phải dời thêm năm nữa rồi. Mà sao
dạ. Dạ.
Mà sau này thầy nói hồi nãy trong cái băng thầy nói sau này không có hồi hộp gì đâu nữa, chắc nó cũng đến thời đến điểm. Có thể là một. Thì ai có thể ngày mai anh nói chuyện với Thanh về cái vụ bên Đào luôn á, là chắc mình cũng phải nói với tụi nó là mình tính dời, tính dời thêm năm nữa nó, chứ không có kéo dài được đâu. Thấy tình trạng nó chưa có tốt mà trong
cái Bảo tắt cái recording lên Bảo ơi.
À.
À vậy là giờ thêm năm nữa, năm sau.